Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 17 tây tháng 9 năm 2023. Bài thơ ngữ tuần này có tựa đề là Chân pháp quy nguyên tiến một lòng, thành tâm tu luyện tự khai thông. Quy nguyên đời đạo, duyên trời độ, thức giác bình tâm tự giải thông. Lương Sĩ Hằng. Poème de cette semaine, c'est La méthode spirituelle véritable. Avançons d'un cœur résolu avec la méthode spirituelle pour retourner à l'origine. Exerçons-nous au perfectionnement spirituel avec sincérité pour nous débloquer. Retournons à la source de la vie terrestre et de la voie spirituelle dans l'opportunité karmique que Dieu nous prodigue pour nous sauver. Quand nous nous éveillons à la connaissance dans l'équanimité, nous nous délivrons et nous nous débloquons. Qu'est-ce que c'est la méthode spirituelle véritable? Chân pháp là cái gì? Cái chữ này cũng quen thuộc phải không? C'est mot familier. Thì quand vous entendez ce mot, qu'est-ce que vous comprenez? Khi mà mình nghe qua cái chữ này á, mình hiểu cái gì? Cái chữ này nó cũng là thông dụng thôi.
Chân pháp là nó cái pháp mà nó đưa mình đi tới sự thanh nhẹ, c'est la méthode qui nous ramène à la légèreté, ça veut éliminer l'impur pour garder le pur. Tout ce qui est la bonne méthode, c'est il nous aider pour nous alléger.
Rồi có ai gì khác không?
Cái pháp khứ giả, cái luồng điển mình nó đi tới vô cùng. Khứ giả, c'est le chemin qui nous amène vers le...
Thứ giả là cái gì?
Khứ giả là đi lên, cái luồng điển
Thứ
nó đi
giả là
lên, đi thẳng lên,
cái
cái
luồng
xuất đi lên.
luồng điển nó đi, nó xuất đi kêu là khứ, khứ là đi á, xuất ra đó kêu là khứ. Luồng điển mà nó xuất lên á, đi tới vô cùng á, chân là đi tới vô cùng. C'est l'énergie qui quitte et qui va jusqu'à l'infini. Ça, c'est une des définitions de ce mot dharma véritable. Một trong những cái định nghĩa của chân pháp là pháp là cái gì? Tưởng tượng thầy nói pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó xuất đi, đi lên. Chân là nó đi tới vô cùng. Một cái định nghĩa khác là chân pháp là khứ trược lưu thanh. Giờ cho nghe chút xíu đi nha.
Chánh pháp là sự chân chánh của Phật thanh điển ly thân. Pháp là khứ giả, và cái thanh điển đó khi các bạn ngồi nằm ngồi đó rồi các bạn nhắm mắt, các bạn thấy siêu siêu nhẹ suốt đi lên, mà càng đi thăng thăng càng thăng hoa, tâm hồn càng sung sướng càng nhẹ nhàng, các bạn mới ý thấy đó là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Do cái đường mình xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển tới vô cùng mới kêu chánh pháp hay là chân pháp.
Chánh pháp hay là chân pháp nó cũng là một thứ đó, phải không? Chánh pháp là cái luồng điển thanh điển của mình á, nó xuất phát đi lên, lúc đó mình cảm thấy nhẹ nhàng, nó càng lên cao rồi nó sẽ đi tới vô cùng. Donc ici la définition du mot dharma véritable, c'est que notre énergie pure, c'est quand on arrive à purifier notre énergie, elle s'élève puis elle quitte notre corps. Donc on se sent de plus en plus léger. Et cette énergie, ce flux d'énergie va jusqu'à l'infini. Ça veut dire il peut aller jusqu'à l'infini. Ça veut dire plus on pratique, plus elle s'élève. Nó có thể đi tới vô cùng nhưng mà nó tùy theo cái công năng công phu của mình thôi. Vậy cụ thể nó
Thưa ông, vậy làm sao chúng ta có thể biết được một pháp môn là một chánh pháp?
Môn nào mà cứ trực luôn anh, chúng ta mang cái thể xác trượt khô, ăn uống cũng trượt khô, tập khô giải đầy mà giải ra được cái pháp đó này. Bất cứ pháp nào mà giải được những cái tập tố trong người, trượt ô trong người, cái đó là chánh pháp. Còn những pháp nào mà gia tăng trượt ô, đó là bị điều khiển bởi ngoại cảnh.
Donc, toutes les méthodes qui nous permettent de nous libérer des énergies impures, des toxines, des impuretés notre organisme, c'est un dharma véritable. Et toutes les méthodes qui amènent encore plus d'agitation, de perturbation, c'est une méthode maléfique. Ça, c'est les deux définitions simples à retenir. Au début, on n'avait qu'une définition qu'on retient souvent. C'est une méthode qui permet d'éliminer l'impur et de préserver le pur. Maintenant, on a une autre définition, c'est le flux d'énergie pure qui quitte notre organisme et il peut aller jusqu'à l'infini.
Còn vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc rồi mới biết hiếu là gì, đạo là gì, không nói ủ ơ bên ngoài, lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh, đó là người chân chánh mới là người hiếu thảo rõ ràng. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết, từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại. Từ Khổng Tử tới cái gì vậy không có được cái gì hết, không lúc nào nó còn có ác, mà người tu phát triển được khối óc trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa, tâm từ bi nó phát triển không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên tôi đã hành, tôi đạt và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức và thấy rõ những điều các không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được. Với những người tu vô vi tự thức và phát triển mới là chánh pháp. Học kinh vô tự, không có phải kinh ở bên ngoài rảnh là đọc, không rảnh là bỏ vô thùng rác, cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh não óc của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, không có bỏ đi ở nó được.
Rồi, cái này các bạn nghe hiểu thầy muốn nói gì? Bạn nghe thấy thầy muốn nói gì? À, có một bạn đạo mới vô là bà Ca đó. Bà Ca ở đâu vậy?
Tôi ở Bắc Ninh chú ạ.
Mình, ai, ai giới thiệu chị vô vậy?
Như là Bình nhỉ,
À, bình
Bình Bình nó cho cái ký hiệu, tôi cũng bấm lên thì hôm nay để bấm được.
thì bấm thì phải vô đúng giờ nó mới có họp nha. Thì biết giờ giấc không?
Mấy giờ nhỉ?
Nó có ba khóa, một cái khóa là ngày hôm qua ngày thứ bảy là 7 giờ tối ở Việt Nam,
Và
7 giờ tối Việt Nam. Bữa nay sáng chủ nhật là giờ này ở bên mình 3 giờ chiều Việt Nam nhé. Tối nay là 9 giờ tối, 9 giờ tối Việt Nam.
bình đâu còn lưu vào máy cho tôi đến, nhôm là tôi cứ bấm loạn đi thì là cho lại được.
Bây giờ chị ghi mấy cái giờ giấc đi. giờ chắc là nếu mà chị muốn học tối nay nữa thì 9 giờ tối bên Việt Nam.
Vâng.
Rồi với lại nếu mà chị có thể nhờ ai sửa cái tên chị đi, chị tên gì?
Tên là Ca,
À,
Nguyễn Thị
ca,
Ca.
thay vì để một dọc số 8 đằng sau chị biểu sửa lại chữ Bắc Ninh đi cho dễ nhớ. Nha.
Bình ông nọ nó lưu cho tôi đấy.
Là bữa nào chị coi coi có ai nhờ ai sửa lại giùm, nó để là bà ca ở Bắc Ninh nha.
Vâng.
Rồi giờ bây giờ mình tiếp tục học nha. Tôi tắt cái mic của chị nha. Rồi. C'est une nouvelle pratiquante qui j'ai vu récemment qu'elle se connecte souvent, mais comme elle ne connaît pas les horaires, ça c'est un coup de hasard quoi, qu'elle est rentrée dans notre groupe. C'est une pratiquante du Vietnam. Rồi, bây giờ nãy giờ thầy nói cái gì trong cuộc băng đó mình có nhớ không? Thầy có nói mấy cái cũng hay lắm. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de la vidéo qu'on a regardé? Giờ cho nghe lại nha.
Còn vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình.
Bạn để share chưa?
Còn vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khéo óc thì mới biết hiếu là gì, đạo là gì, không nói ủ ơ bên ngoài, lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh. Đó là người chân chánh mới là người hiếu thảo rõ ràng. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại. Từ Khổng Tử tới cái gì vậy, không có được cái gì hết. Không lúc nào nó còn có ác. Mà người tu phát triển được khối ác, trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa. Tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa.
Rồi, thì nói người tu mà phát triển được á thì không bao giờ làm điều ác được. Người tu mà mình phát triển cái tâm từ bi nó phát triển á, mình không có làm điều ác được. Và chỉ có khi arrive développer sa compassion, on peut jamais faire du mal. Không thể nào làm điều ác được ha, tại cái đó quan trọng lắm.
Cho nên tôi đã hành, tôi đạt và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức và thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được với những người tu vô vi tự thức và phát triển.
Donc, il dit pour un pratiquant qui s'éveille et qui se développe, il ne pourra jamais faire du mal aux autres. Hein? Tout ce qui est mauvais, il ne peut pas le faire. Il répète ça, il insiste sur ce point-là, parce que des fois, on ne fait pas attention et malgré notre pratique, on continue à faire du mal. Et ça existe. Même pour les pratiquants de longues années, ils continuent à le faire sans être conscients.
Mới là chánh pháp, học kinh vô tự.
Donc c'est quelqu'un qui s'éveille, qui se développe. C'est le dharma véritable. Et nous, on apprend les livres sans écriture.
Không phải kinh ở bên ngoài rảnh là đọc, không rảnh là bỏ vô thùng rác, cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh nếu óc của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, không có bỏ đi ở nó được. Còn vô vi là phải khai.
Et les livres sacrés sans écriture, c'est tout notre système nerveux. C'est ça, c'est les gens, ils lisent les livres sacrés, ils répètent les prières dans les livres sacrés, mais nous, on travaille directement sur les livres sacrés qui sont notre système et on le débloque tout le temps. Et on doit le faire jour et nuit. Ça veut dire on ne doit pas relâcher nos efforts pour débloquer notre livre sacré. Ça veut dire ça demande un effort continu. Nghĩa là mình, cái kinh của mình không phải là cái kinh bên ngoài mình ta đọc. Ta đọc thì lúc nào ta muốn đọc, ta đọc, không muốn đọc thì người ta gửi chỗ khác không. Còn cái người tu vô vi á, là phải lúc nào ngày đêm phải lo cái chuyện mà phát triển cái thần kinh nhiễu học của mình, đó là phải lo thanh lọc và khai thông. On doit toujours maintenir l'effort pour nous purifier et nous débloquer tous ces systèmes nerveux. Et quand on arrive à tout débloquer, on devient lucide. Donc ça amène des résultats concrets. Ça, c'est le travail d'un pratiquant qui pratique une méthode basée sur l'énergie. C'est notre méthode de vos vies. Thành ra mình không làm điều ác. Tại sao thầy nói là nhắc là mình không làm điều ác? Tại vì nhiều khi mình bị cái tánh đời nó lôi cuốn á, mình trở nên ác độc mà nào mình không hay. Pourquoi il parle de ne pas faire du mal? C'est parce qu'il y a certains pratiquants qui, par ignorance, se laissent emporter par l'avidité, par les désirs, par l'arrogance, par le pouvoir. Et ils tombent dans ce jeu-là sans être conscients. Ça veut dire qu'ils sont prêts à éliminer tout ce qui risque d'empiéter sur leur pouvoir. Thành ra mấy người mà tu lâu năm thì nhiều khi họ bị cái tánh đời nó lôi cuốn, họ muốn bảo vệ một cái địa vị của họ, họ muốn che chở, mà muốn thành ra họ sẵn sàng dùng tất cả những cái mưu lược để hại những người nào mà có thể nguy hiểm cho cái địa vị của họ. Họ cảm nhận nguy hiểm thôi chứ nhiều khi cũng phải tại sợ quá đó. Thành ra nó cảm thấy nguy hiểm, thành ra nó sẽ trở nên ác độc. Thành ra người tu có ác độc chứ không phải là không có ác độc, cho nên thầy mới nhắc. Parce que cela existe parmi les pratiquants, c'est pour ça, maître, il le répète, on ne peut pas faire du mal. Parce qu'il y a des gens qui veulent protéger leur situation et peuvent devenir très cruels, mais ça ne se voit pas. Il y a les gens qui subissent, qui le savent. Hein, qui le savent. Ils sont très cruels et ils utilisent toutes les ruses. Mais ça se voit. Surtout quand on est pratiquant, on le voit tout de suite. C'est pour ça, maître, il répète. Il a dit aussi que la première phase dans la pratique de la méditation, c'est transformer une personne méchante, cruelle, en une personne sage, douce. Et ensuite, cette personne, une fois assagie, douce, adoucie, peut mener facilement la vie de perfectionnement pour parvenir au résultat. Donc, il y a bien deux phases. C'est parce que souvent, les gens sur Terre, ils ont plus ou moins de cruauté, de méchanceté. Et notre méthode va le transformer pour qu'il devienne sage, qu'il devienne doux, douce. Avant d'entamer la véritable pratique pour devenir des saints et des Bouddhas. Parce qu'on suit la voie de la compassion. Et si on est méchant, on manque sûrement de compassion. Nếu mà mình ác thì mình không thể nào có cái từ bi được. Mà mình không có từ bi á thì mình không có thể nào mà tu thành tiên thành Phật. Tại tiên Phật là từ bi mà. Mà nếu mà mình không có kẻ hung quá hiền thì mình không có. Thì trong cái phương pháp mình á, nó có cái gì mà để cho nó giúp cho kẻ hung quá hiền? Quel est le moyen dans notre méthode pour aider les méchants à devenir sages? Cái
Faut leur envoyer des bonnes pensées.
ça suffit pas, il faut que eux ils se transforment. Eux-mêmes, ils doivent se transformer. Comment? Comment la méthode va les aider?
En plaçant Namo Amida Fab, et puis la vie leur donne des coups du sort, ce qui leur permet d'ouvrir les yeux.
Ça c'est la préparation seulement. Mais le coup final, cái đó mình niệm Phật là để mình sửa soạn thôi. Chứ khi mà làm khi nào mà thay đổi được một con người mà ác mà trở nên hiền, nó đâu phải dễ. C'est pas facile de transformer quelqu'un qui est méchant, cruel, pour qu'il devienne sage. C'est pas évident, hein? Parce que c'est la racine. C'est le noyau qui est comme ça. C'est le noyau. C'est-à-dire depuis plusieurs existences, ils étaient comme ça. Là tại vì cái gốc của người đó ác. Ác từ nhiều kiếp chứ không phải mới ác kiếp này. Thành ra không có phải dễ sửa. Mà cái pháp mình á, khi mà tu mà khá rồi á, thì có cách để giúp cho họ kẻ hung hóa hiền. Là cái gì? Cái khóa sáng này, cái khóa bữa nay giờ này là cái khóa cho người Pháp, thành ra có nói hai thứ tiếng ha, bác ca ha, là nói hai thứ tiếng á, là có tiếng Pháp và tiếng Việt, còn mấy cái khóa kia là tiếng Việt không biết, không biết cái đó là cái gì trong vô vi không? This could connect nó
Tôi có nghe nghe thầy có nói mà quên rồi.
quên rồi ha. Thì cái đó là cái quỷ môn quan, c'est la porte des démons, on appelle porte des démons, mais à ce moment-là on ne voit pas de démons, mais ça nous fait très peur. Partout où on va, on sent la peur. Il y a une pression interne qui fait qu'on a peur. Comme si on est emprisonné dans quatre murs, tout noir, ou bien qu'il y a quelque chose qui nous suit et ça nous fait peur. Donc même les méchants, les très méchants, ils ont peur. Et khi mà qua cái quỷ môn quan á, là lúc đó mình không có thấy quỷ, nhưng mà mình rất là sợ, mình đi đâu mình cũng sợ đó. Tự nhiên nó sợ vậy nha.
Et ce stade arrive à quel moment dans notre pratique? Cái
À,
đó nó sắp nó loại ra trong
cái
khi mình
đó
tu.
là phải phải tu cũng khá lắm mình nó mới có cái đó chứ không có dễ đâu.
Khá
C'est
là sao bảo tới trình độ nào?
niveau très élevé. Je crois qu'il y a très peu de gens qui ont eu ça. Hein? Faut vraiment s'alléger, se purifier pour avoir ça. C'est pas évident.
Nó có phải là mở mở cái gì tận tận gan hay là tận tận
Thì nó
thận
cũng
hay cái gì không?
ông nó phải cũng khai thông ngũ tạng được rồi nó mới lên tới, nó mở cái quỷ môn quan không, nhưng mà mở cái đó rồi á là nó phải sợ, mấy thằng nào mà hung dữ lắm á là phải sợ rồi đó, mấy người mà không có biết sợ ai hết á lúc đó tự nhiên nó sợ. Même ceux qui avant n'avaient peur de rien n'ont pas froid aux yeux. Hả? Là mấy người đó, đó tự nhiên nó sợ. Thì lúc đó tự nhiên sau cái đó nó hiền lại, nó không dám nữa. Après cette période, il devient sage. Cái thời gian đó nó có thể kéo dài bao lâu?
2 năm,
Một năm.
một năm.
Nó có thể dễ kéo dài một năm. Nhưng là sau đó là tự nhiên hiền. Ở trong cái pháp mình đó, thầy có nhắc tới hai người mà đã qua quỷ môn quan. Dans notre méthode, Maître a rappelé deux pratiquants qui ont passé cette étape. Là Chu Ngầu với lại anh Im. Sợ lắm. Nhưng mà lúc đó chưa có thấy quỷ. Chừng nào mình mới thấy quỷ? Quand est-ce qu'on va voir les vrais démons? On parle de porte des démons, mais on voit pas de démons. Mais ça nous fait peur. Rồi khi nào mới cho mình thấy mặt quỷ thiệt? À quel moment on va nous montrer les vrais démons?
Au moment de notre mort, si on n'a pas bien
À,
pratiqué.
không, lúc mà còn sống kìa.
Ah, d'accord. Alors, không biết.
Cái
Mais
đó
không
là
biết.
mình phải tu khá hơn một nấc nữa mới cho thấy quỷ, tại lúc đó là thử thách thiệt mà.
D'accord. Ah, ông thầy, ông nói ông đi lên về trên, ông cũng bị quỷ phá, ông đó.
Đó, thì đó có trình độ rồi đó. Thì
D'accord.
con nghe on atteint un niveau plus élevé, à ce moment-là, on verra les vrais démons. Ils nous attaquent. Pourquoi on attend ce moment-là pour nous faire voir les vrais démons? Parce qu'on a déjà le niveau. Quel niveau? Thầy nói lúc đó mình biết niệm Phật. C'est parce qu'à ce moment-là, on sait invoquer les six mots. C'est pour ça on nous éprouve, on nous teste comme ça. Donc, si on sait invoquer les six mots, il n'y a pas de souci. Mais nous, on ne sait pas encore invoquer les six mots et quand on rencontre des mâles, le démon, on est tétanisé. On a tellement peur qu'on oublie tout. Thành ra phải chờ chừng nào mà có trình độ rồi mới cho thử gặp quỷ thiệt. Còn yếu yếu chưa có cho gặp quỷ thiệt. À, donc tout est ordonné.
Quỷ môn quan lại dành báo cách nghĩa rõ dành hiểu.
Cái quỷ môn quan là cái nó khai mở ở đằng trước ngực á, mình đi đi qua cái chỗ đó. Cái chỗ đó là kêu quỷ môn quan, quan là cái cửa đó. Cửa của con quỷ á. Thì khi mà mình khai mở mình đi tới đó tự nhiên mình sợ. La porte des démons se développe au niveau de la poitrine. Et quand on ouvre cette porte par notre pratique, automatiquement on aura peur. Partout où on va, on a peur. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on a peur.
Thầy nói người nào cũng phải qua quyển môn quan hết, bắt buộc qua quyển môn quan,
Thì kéo luôn.
mà nếu mà mình không có trình độ á, lúc gặp nó đó sợ đứng tim luôn, chết chết luôn. Parce que maître a dit que tout le monde obligé passer par cette porte là tu vois, mais si on n'a pas le niveau, qu'on a tellement peur, on peut avoir le cœur, il va s'arrêter, les crises cardiaques, que tu es mort tout de suite, hein. Tellement peur.
C'est pour ça on nous fait pas voir le démon. Cho nên để tránh cho nó sợ chết á. Thành ra không có cho nó thấy quỷ. C'est comme on n'a pas encore le niveau, on nous fait pas voir le vrai démon. On appelle porte des démons, mais on ne voit pas de démon. On sent juste la peur. Il y a une pression interne qui fait qu'on a peur. Rồi đó giờ có nghe cái này chưa?
Giờ con nghe thầy nói thầy có bị quỷ nó bóp
Cái đó là
cổ.
khác, cái đó là quỷ thiệt á, cái đó là trình độ cao hơn rồi. Thầy bị tấn công là quỷ thiệt á. Lui ne passe plus par là, il voit les vrais démons, il rencontre les vrais démons, c'est pas pareil. Faut pas confondre.
Thầy nói thầy vô đi vô cầu tiêu thầy cũng sợ nữa. Mét
À.
là đi cười đi bắt kiểu toilet thì là pearl aussi.
Ouais, c'est tu as peur partout, partout où tu vas, tu as peur. C'est une pression à l'intérieur qui fait que tu as peur. Tu vois rien, mais tu as peur. C'est ça la magie de notre méthode. On a peur, mais on ne voit pas parce qu'on n'a pas encore le niveau. S'il nous fait voir le vrai démon à ce niveau-là, on peut tomber dans les pommes. Hein? Thành ra không có cho mình thấy quỷ môn quan. Thành ra kẻ hung phải quá hiền. Tu cái pháp này trước hết là kẻ hung quá hiền. Mà người nào mà còn ác á, là tu không có phát triển được. Celui qui est encore méchant, cruel, il peut pas évoluer.
Nãy anh bảo nói chú ngầu với ai anh bảo?
Anh im là cái
À,
anh
Nguyễn Phụng Yêm á hả?
Nguyễn Thượng Im. Thầy nói có hai, thầy nhắc có hai người đó.
Chỉ chừng nào mà bữa nào mà mình thấy mình sợ là mình đi tới cái chỗ quỷ môn
Sợ mà phải sợ nó kéo dài nha.
hả?
Dia quand le jour où vous aurez peur, sans savoir pourquoi, mais cela peut durer un an. Ce n'est pas parce qu'une peur instantanée et puis ça s'arrête, ce n'est pas ça. Des fois, on a des peurs, mais c'est temporaire, c'est rien. Là, c'est à tout moment. Partout où tu vas, tu as peur. Même si tu vas dans les toilettes, tu as peur. Hein? Ce n'est pas pareil, ça peut durer un an. Nó có thể kéo dài cả năm trời như vậy á, sợ thiệt á, chứ không phải sợ giả đâu. Nhưng
Tại vì có khi thường thường mình có đi cái chỗ nào nó tối hù á, tối hù cái mình sợ.
cái đó không phải là, tại cái đó là bình thường, mình đi tới cái chỗ nào âm u á, là cái gì á thì mình sợ, cái đó là bình thường. Còn qua đầu ra des endroits où c'est pas terrible, là la peur c'est une peur normale. Alors que ici, il n'y a aucune raison d'avoir peur, mais on a peur. Pas pareil. Hein? Thấy mình không thấy không có gì hết mà sợ. Còn mình đi vô chỗ tối, chỗ có điện âm nhiều, mình sợ, cái đó là bình thường. Không? Nhưng mà cái này nó không có thấy cái gì đáng sợ hết đó mà mình sợ. Cái đó mới là có ăn tiền chứ. Mà sợ nó kéo dài chứ không phải sợ chút là hết sợ, phải không? Vậy mình đâu có quá hiền được. Kẻ hung nhưng mà nó đâu có chịu quá hiền. Muốn nghe đại giảng không?
Dạ.
Ừ?
Dạ.
Muốn nghe hả?
Dạ.
Ừ.
Mà cái đó là cao lắm, em bảo cái trình độ đó rất cao chứ đâu phải thường thường như mình đâu có được.
Cũng khá chứ, bởi vậy mới thầy có nhắc có hai người, đâu có người nào nữa đâu. Phải không? Thầy đâu có nhắc nhiều đâu.
Khoa bị quỷ môn quan thấy cái gì cũng sợ, cái gì cũng sợ. Qua hết cái sợ thôi, môn nguyên tử xuống cũng vậy đó thôi, khác có cái khác cái giai đoạn đó, cái gì cũng sợ. Nhưng mà trước là nhìn ở đây ở văn công an tôi viết thơ về Việt Nam sao sợ, sợ trôi chết thôi. Thì thấy bố cái tượng sắt nó kia mà tù mình viết thơ gì Việt Nam lên quá chừng, cho nên không sao, qua hết quỷ quỷ mà ông quan là định. Hả?
Giai đoạn kéo dài.
Kéo dài vậy, kéo dài cả đi, kéo dài cả năm đi vô phòng tiêu cũng sợ, cái gì cũng sợ. Hồi trước chú ngồi ở Việt Nam thằng nó là giữ giữ trời chỉ Phật, tới sợ đi vui sợ đi yếu cũng sợ. Hồi trước nó là mở mắt thấy trong nhà nó là ma quỷ đùng đùng chạy xuống trong nhà nó vậy, còn tối súng nó đè ngực nó cũng sợ nữa. Mà tu một thời kỳ nó sợ đi đâu nó cũng sợ. Lúc đó nó mới bắt đầu hiểu về đạo mà làm mấy câu thơ đạo. Cái gì nó hay, nó có thật tự, có lớp, có làm qua được một lớp, thấy mình được rất lên chứ, lên 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 lớp học, tiếp tục học nữa, luôn luôn luôn.
Thì ai cũng hay qua quỷ môn quan hết sao?
Ai cũng hay qua.
Mà trước cái lớp mà quỷ môn quan cái lớp là lớp gì?
Lớp nó mở gì lên trắng nha, rồi mình mới thấy những lúc mình thiền mình thấy những biết bao nhiêu người trước mắt mình khác mặt rồi, không giống nhau. À, lúc đó bắt đầu đi lên trên chung tự nhiên như là nó không thấy cái người ta nữa, nhưng mà nó cũng như là cái giữa lừng trời vậy, không ai giúp đỡ mà nó lẩm lẽo bơ vơ, còn cái trạng thái nó cũng như là bị quỷ môn quan tâm đầu sơn này các bạn. Tôi có đây thấy lên chỗ này là thấy thế này sợ lắm. Mà trong lúc mình thiền mình nghe cái bục cái là cũng như là rộng lớn ở trong cái tòa sẵn vậy đó. Gõ các bạn nghe cái cục ở trong tâm mình nghe lớn. Sợ lắm. Cái trong rộng bơ vơ. Khi ai mà nói chuyện ma rồi sợ. hóa được cái đó là tu. Tu cái pháp này kể hùng quá hiền. Nó một rồi khó nhắn là thấy con nít cũng sợ ai cũng nhiều hết. Vượt qua cái đó cái vẫn và ai cùng mình được. Sáng suốt.
Đến cái buổi hôm qua đó, đâu phải là mình thấy được quỷ, mình ma, mình sợ mà là tự
không, nhiên. Không, cái... nó có một thức ở trong đó nó hù. Nhưng nó có cái gì cứ xê mình vậy. Làm động lên mình sợ.
Như cả thấy gì mình lên trên không trung được tự nhiên nó rớt xuống hộp. Có ai là cái sợ gì?
Không sợ vậy. Đúng vậy.
Có những lần nó lên để tự nhiên nó hỏng dạ. Nó rớt xuống vậy. Họ là đang lên máy bay nhưng mà rớt xuống vậy. Đó. Thì đó là phải gọi là quỷ môn quan.
Sợ
cái không? Gì làm cho mình sợ là quỷ môn quan.
Là đúng.
Chứ không phải là mình nhìn thấy mặt quỷ mình sợ.
Không phải. Không có thấy mặt quỷ là lạ. Sau này mới thấy mặt quỷ, dính rồi mới cho thấy mặt quỷ.
Khi mình làm sao niệm Phật đó?
Hả?
Lúc mình niệm Phật,
à là mình niệm Phật đó. Lúc đó là biết niệm Phật rồi. Rồi cái ra cái nó phá ra. Nó phá thì kể ra mà cứ niệm Phật đi. Hả?
Khi biết tụi con bây giờ tu được may mắn được thầy chỉ những cái thầy bước từ bước cũng như hồi thầy tu rồi chỉ thầy biết cũng
tôi tự đi tự khám phá tự mình
và tôi cũng hỏi trạng thái tôi cũng hỏi
xem là ông nói cái thằng này là thử từ đầu chí cuối không hỏi cha này khó chịu không bao giờ được hỏi như thế ông giúp tôi cái này lòng hết thực chuyện tôi thấy tôi ngồi chỉ ngó ông chút gì thôi nói gì đó thì tôi không hỏi.
Donc, Maître a dit que on lui a posé la question quand il pratiquait, qui lui a montré dans les détails qu'est-ce qui va se passer et comment ça se déroule. Il dit qu'il découvre par lui-même. Il ne pose jamais les questions à M. Teu, jamais. Il avance et découvre par lui-même. Maintenant, il a découvert tout ça et il nous explique point par point qu'est-ce qui va se passer, à quelle étape, qu'est-ce qui se passe. Donc, on est mieux préparé que lui. Lui, avant, il ne pose jamais les questions à M. Tu. Ça veut dire qu'on a plus de chance. Tout est préparé pour nous. Et si on rencontre ces problèmes-là, on n'est pas perdu, quoi. On sait qu'est-ce qui se passe. Nên ông mình may mắn là bây giờ thầy giảng hết cho mình từng ly từng tí rồi. Bây giờ chỉ có chờ mình bỏ thì giờ để mình nghiên cứu thôi. Il nous a tout expliqué. Mais maintenant, le travail qui reste à faire, c'est à nous d'étudier pour apprendre tout ça. Si on n'étudie pas, on ne découvre jamais ce qu'il nous a déjà laissé. Si on n'étudie pas, si on cherche pas, si on fouille pas, on va pas trouver tout ça. Tout ça est à notre disposition, mais c'est à nous d'aller les découvrir. Et si personne consacre du temps pour aller chercher, on va jamais connaître ces enseignements précieux qui nous préparent, qui préparent notre chemin. Il y a des gens qui s'en foutent, disent pour ça c'est pas important. Mais c'est tout ce qui est précieux, Maître nous a laissé. Parce que même lui, il n'avait pas bénéficié de tout ça. Thầy, hồi xưa thầy tu rồi đó, thầy đâu có được dẫn dắt mà một cách cặn kẽ vậy. Mình bây giờ mình có may mắn là ông đã để lại hết cho mình rồi. Bây giờ chỉ chờ mình bỏ công, bỏ thì giờ để mình lục lạo, mình nghiên cứu, để mình hiểu, mình biết, mình học trên cái hành trình tiến hóa của mình. Thành ra người nào có công mà học thì người đó sẽ được tiến. Còn người nào mà làm biếng, hướng ngoại thì người đó không được học. Donc, ceux qui passent du temps à chercher, à fouiller, à apprendre, ils peuvent avancer. Mais les autres qui passent leur temps pour la vie terrestre, ils n'auront pas cette opportunité, cette récompense. Thành ra cái thời gian ở dưới thế gian này nó quý báu lắm. Mình biết ổng còn để nhiều chuyện lắm mà mình không có đủ thì giờ để học. C'est pour ça le temps sur terre est très précieux. Il dit qu'il faut apprendre jour et nuit. Donc on n'a pas de temps à perdre. Une journée perdue, c'est une journée perdue. Et une journée d'apprentissage nous fait avancer. Một ngày mà mình mất đi á, là ngày đó mình không có được học đạo. Còn một ngày mà mình chịu học đạo là ngày đó mình thu thập được rất là nhiều chuyện hữu ích cho cái phần hồn của mình. Journée où on passe à apprendre la spiritualité, donc c'est une journée d'avancement pour l'âme. Et une journée perdue pour les choses inutiles, c'est une journée perdue sur notre parcours. Parce que le temps d'étude sur Terre est limité pour chacun. Mọi người xuống đây, cái số ngày mà mình được sống để học đạo nó là giới hạn. Đúng ngày là mình phải đi. Nhưng mà mình mất đi một ngày là mình mất đi một cái cơ hội tiến hóa. Si on perd une journée, c'est une journée de perdu sur notre parcours d'étude. On n'arrive pas à élargir notre esprit et nos connaissances. Rồi, để nghe. On va écouter encore une vidéo.
Chánh pháp và chân pháp có gì khác biệt hay không? Hai chữ đó đều là một.
Chánh một cái động. Hai khác biệt là một.
Hai khác biệt là một. Chân chánh là không có động chân
cũng vậy thôi.
Donc dans le mot véritable, il dit maître, il dit ce mot véritable, ça veut dire on n'est pas perturbé. Chân hay chánh cũng vậy thôi, là không có động.
Nó không có động hai á, mà nó có trong tự nhiên.
Et cela existe dans le naturel et dans la spontanéité. On touche à personne. Donc la question que j'ai posée, c'est dans ce monde, il y a combien de dharmas véritables? Et Maître a répondu que seul le dharma de la sincérité, c'est le dharma véritable. Le dharma de la vérité, c'est-à-dire tout le dharma il nous ramène vers la sérénité, c'est un dharma véritable. Il n'y en a que ce dharma-là qui est véritable, c'est le dharma de la sérénité. Mais nói trong cái quả địa cầu này, chỉ có thanh tịnh pháp. Cái chữ này ở đây mình ít có nghe, thanh tịnh pháp. Thanh tịnh pháp nghĩa là chân pháp. Nên cái định nghĩa này cũng hay, thanh tịnh pháp là chân pháp. Mình ra cái pháp nào mà nó đem mình trở về sự thanh tịnh đó, là chân pháp.
Như vậy thì chúng ta ở thế gian mình làm sao biết được cái thế nào là chân pháp?
Cho nên chúng ta có bắt thành phát triển đi lên hay bị đi xuống, không có quên vào đi thẳng đường lên. Một khi con lên thanh nhẹ rồi, đừng phải cái còn thanh nhẹ hơn nữa, nó gọi là đó là xác nhận mình đã đi tới. Càng đi tới lúc nó hòa rồi, nó bừng sáng lên. Cái nhiệt độ của nó là một mà nó tới bừng sáng.
Vậy như thế.
Donc, la question que j'ai posée, c'est comment on peut identifier le dharma véritable. Maître a répondu qu'avec des dharmas véritables, on va pouvoir, notre énergie va pouvoir s'élever. Et quand l'énergie va s'élever, il va rencontrer un niveau plus pur, plus léger, Donc, il doit redescendre. Et jusqu'au moment où il peut s'harmoniser, fusionner avec cette énergie du monde en haut, donc notre conscience s'illumine et on devient très très lucide. Donc on a le dharma pour se développer et s'élever. Donc c'est un dharma qu'on doit pratiquer pour s'élever au lieu de descendre. Et on ne cherche pas des chemins sinueux. On s'élève directement en haut par une seule voie. Si on ne tourne pas en rond, on ne perd pas du temps sur Terre. Donc, quand on s'élève, on va rencontrer une couche plus pure que nous. Donc, on est renvoyé. Cela prouve qu'on a progressé. Quand on est renvoyé, on prouve qu'on a progressé. C'est pour ça qu'on a touché une couche plus légère. Et plus on avance, on va avoir l'occasion de s'harmoniser et ça s'illumine. Pour que ça s'illumine, il faut que les vibrations soient pareilles, même intensité. Donc, comment on va prouver qu'on a évolué? Maître a dit, il faut se corriger pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire, si on ne se corrige pas, on ne peut pas évoluer. La méthode nous aide, mais il faut qu'on se corrige pour qu'on puisse avancer. Et si on ne se corrige pas, on ne peut pas avancer, même si on pratique. De toute façon, on ne pratique pas assez. Et il faut se corriger pour pouvoir avancer. Comment prouver qu'on a avancé? Parce que quand on avance, à un moment donné, on s'élève dans une nouvelle couche et on se sent un peu perturbé. Mais en faisant des efforts continus, on va rétablir le calme à ce niveau. Et on va s'harmoniser avec ce niveau. Et on n'est plus perturbé. Donc, on a une méthode qui englobe toutes les méthodes. Pourquoi? Parce qu'avec cette méthode, on peut résoudre tous les blocages dans notre fort intérieur. Quelles que soient les situations, on peut le faire. C'est pour ça, Maître a parlé d'une méthode pour toutes les méthodes. Parce qu'on n'a pas besoin, comme si on a un outil qui peut tout faire. On n'a pas besoin de multitude d'outils, mais un seul outil, c'est notre méthode et peut nous aider à nous débloquer dans toutes les situations. Là, một pháp cho tất cả mọi pháp. Là với cái pháp này mình có thể tháo gỡ bất cứ những cái gì mà nó rắc rối trong nội tâm của mình. Như là một pháp cho tất cả mọi pháp.
Chúng con rất là có phước được gặp được cái pháp mà đầy đủ như vậy. Giúp cho chúng con trong cái mọi hoàn cảnh và thích hợp trong cái mọi để chúng ta có thể tiến tới vô cùng cuối cùng còn với tự lửa mới tiến được. Và chúng ta
et dit que finalement c'est l'âme qui est responsable pour nous faire sortir de tous les problèmes pour pouvoir avancer. C'est l'âme qui est responsable, c'est pas la méthode. C'est l'âme, même si on a un dharma véritable, mais c'est pas le dharma véritable qui va faire pour nous. L'âme est toujours responsable et elle doit par elle-même dénouer toutes les situations difficiles pour avancer. Donc la responsabilité, c'est toujours l'âme. Là, il ne parle pas de méthode, il parle de l'âme. Ở đây, thầy nói là cái phần hồn phải tự gỡ, chứ không phải là cái pháp là nó gỡ cho mình đâu. Mình có cái pháp nó hỗ trợ mình. Nhưng mà phần hồn phải tự gỡ, phải tự tháo gỡ mới tiến được. Nó nous ramène à la responsabilité de l'âme. Et là, on est en train de parler de méthode, hein, mais il ramène toujours la responsabilité à l'âme.
Nhưng mà phải cộng thêm sự giảng dạy của Đức Thầy để chúng con hiểu được cái đường lối để tiến
hóa. Sự giảng dạy là cái đại siêu phản động lực. Hằng ngày thì mình nhận được đó là sự giảng dạy. Mình thành tâm vượt qua.
Nhưng mà cái đường lối mà Thầy dạy cho chúng con từ bao nhiêu năm nay, cái đó nó cũng không thể nào, mình không thể nào tách rời khỏi cái chân pháp mà Đức Thầy đã trao cho chúng con. Thầy đã trao cho chúng con một cái pháp là pháp lý vô vi phạm, định lý và pháp, và thầy cũng trao luôn những cái lời giảng dạy về cái đường lối vô vi thế nào của đất. Hai cái cộng lại mới là một cái pháp mà những như vậy.
Donc j'ai demandé à Maître, il nous a transmis un dharma véritable, mais il nous a transmis aussi les enseignements. Il dit que ces deux choses-là, on ne peut pas dissocier. Il dit que Maître a dit c'est juste, mais il nous amène plus loin. Il dit que notre vrai Maître, c'est la loi d'action et de réaction. Parce que même avec ces enseignements, des fois, on ne l'écoute pas. On doit subir les actions et réactions pour nous corriger. C'est comme si un père il dit à son fils de se corriger, mais des fois le fils ne l'écoute pas. Il faut qu'il rencontre les problèmes dans les actions et réactions pour qu'il se corrige. Donc c'est le vrai maître, finalement, c'est les actions et réactions. Les enseignements là et là pour nous aider. C'est le vrai maître qui nous enseigne directement, c'est les actions et les réactions. Et là, thầy nói là cái sự kích động và phản động là mới là thực sự nó dạy mình. Tại vì thầy nói nhiều khi người cha trong gia đình nói, người con nó đâu có nghe. Hay là nhiều khi thầy giảng mình đâu có chịu nghe, mình hiểu mình không có làm. Mình không có chịu nghe lời thầy. Nhưng mà khi mà mình đụng đầu rồi đó, với cái luật kích động và phản động mà ông Thượng Đế ông đã sắp đặt, thì lúc đó mình mới chịu sửa thôi. Chứ không hay là mình nhiều khi ông thầy ông giảng chuyện của ông, mình đâu có thèm nghe. Thấy không? Nhiều khi ông nói là mình người tu là phải ăn chay mà mình đâu có chịu nghe.
Phản động được. Động.
Donc, il dit que c'est, il y a des actions et des actions pour qu'on parvienne à des résultats. Donc, il a pris mon exemple. Comme exemple, il dit que par exemple, je me dispute avec ma femme. Mais pendant les disputes, je ne reconnais jamais mes erreurs. Ma femme, elle dit que tu as tort, tu as fait des erreurs, mais je ne les reconnais pas. Mais après, quand je vais me calmer, à ce moment-là, je reconnais que j'ai fait des erreurs. Mais en ce moment, pendant les disputes, moi, je n'accepte pas. Nha, mày nói cãi lộn như vợ mà lúc mà cãi lộn thì không bao giờ nhận lỗi hết, mà để sao mình nó êm rồi bình tĩnh lại mới thấy mình có lỗi.
Action and reaction. Đó là cái chuyện được kích động và phản động, là cái sự cái động lực của trời đất an bài sẽ giúp cho con người mới tìm ra cái phương pháp để sửa tiến, và nhờ action and reaction tìm ra cái phương pháp đó.
Donc c'est grâce à cette loi d'action et de réaction que l'âme va trouver le moyen pour nous corriger et d'avancer. Parce que si on ne tape pas, on n'est pas conscient. Maître, il donne des paroles comme ça, mais ça fait partie des enseignements théoriques. Pour mettre en pratique, il faut la loi d'action-réaction. Comme ça, on reçoit un coup et on est éveillé. Mais des fois, un maître, il répète 1000 fois, on est toujours comme ça, pareil, on ne s'éveille pas. Faut que des coups durs pour qu'on s'éveille. C'est pour ça, le maître final, c'est toujours les actions et les réactions. Nous amène jusqu'au bout.
Vậy nhưng mà cái lực kích động và phản động thì nó đã có sẵn trong trời đất, nhưng mà có người ấy, họ được cái pháp vô vi hiểu được lời giảng dạy của thầy mới thấy đó là quý báu mà nắm đó mà kiếm được, nên chỉ trong thực hành mới thấy, không thực hành không mới thấy. C'est la vérité, je ne veux pas, I would not want any prejudice.
Donc, j'ai dit que si quelqu'un qui est pratique, il a reçu les enseignements de maître, et quand il rencontre les problèmes, il s'éveille plus facilement. Donc, le maître a dit, c'est dans la pratique. Ça veut dire, il faut qu'on pratique le dharma et on rencontre des problèmes, des actions et des réactions, qu'on va s'éveiller. C'est dans la pratique. Donc, il y a la méthode. Il y a les enseignements de maître et il y a la loi d'action et de réaction. Et ces trois choses-là vont nous aider à trouver la solution pour nous corriger et avancer. Il a répété, se corriger et avancer. Si on ne se corrige pas, on n'avance pas. Si on pratique, mais on ne se corrige jamais, on n'avance jamais. On croit qu'on a avancé, mais on n'a pas avancé parce qu'on n'a rien rectifié. On n'a pas réglé notre machine, on n'a pas corrigé les erreurs, les dysfonctionnements, donc on n'avance pas. C'est très important. Mener la vie de perfectionnement, c'est se corriger pour avancer. Mais si on n'arrive pas à se corriger, qu'est-ce que vous avez corrigé pendant ces derniers mois? Bon, c'est la vie courante, c'est le train-train de la vie. J'ai rien corrigé, tout est normal. Donc on n'avance pas. On trouve que tout est normal. Nghĩa là người ta hỏi mình chứ trong mấy tháng qua mình có sửa được cái gì không? Mình nói đâu có sửa gì đâu, cuộc sống bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà mình quên rằng á, là tội của mình nó chồng chất. Mais on oublie une chose importante. On est une âme pécheresse et nos péchés s'empilent. Mình quên mất á, mình là tội hồn chưa hoàn tất, tội nhiều lắm. Mà hỏi có sửa được cái gì không? Mình nói không, cũng đi ăn chơi bình thường thôi chứ không có gì sửa. Cũng đi vui chơi cuộc đời này bình thường thôi chứ không có gì sửa. Rồi mình uống biết bao nhiêu thời gian, on perd combien de temps? Encore, il nous faut encore combien de temps pour nous éveiller et corriger nos erreurs. C'est le but principal de notre vie. Cái đó là cái mục đích chánh của cuộc sống này. Sửa những cái tội mà những cái kiếp trước mình không có sửa được. Thành ra mới kêu mình là tội hồn chưa hoàn tất. Donc, corriger, on doit corriger les erreurs des vies passées qu'on n'arrivait pas à corriger. C'est pour ça qu'on nous appelle une âme pécheresse. Ça veut dire qu'on a plein de péchés. On ne croit pas qu'on est limpide et qu'on est saint. On a plein de péchés, mais a dit, ça s'empile. Et quand on nous demande qu'est-ce qu'on a corrigé, rien. Tout va bien. J'ai une vie normale. Je profite de la vie et il n'y a rien à dire. Je suis heureux. Pour combien de temps? On ne sait pas. On va voir à la fin pour combien de temps. Donc, tout ça, c'est éphémère. On croit avoir le bonheur sur Terre, mais non, on n'est pas venu ici pour jouir du bonheur terrestre. On prépare le bonheur éternel. Mình xuống đây không phải là để hưởng cái hạnh phúc tạm bợ thế gian, vui chơi một chút xíu ở thế gian, mà mình sửa soạn cho cái hạnh phúc vinh quang đời đời ở tương lai cho phần hồn. Pas pareil. Et on se trompe tout le temps. Mình luôn luôn mình bị lầm lạc trong cái đó. On cherche le plaisir instantané, mais on oublie le bonheur éternel qui nécessite une préparation.
Nãy thầy nói em bảo là một pháp cho tất cả mọi pháp là sao? Bảo các chị rõ em chút nào.
Một pháp cho tất cả mọi pháp là một cái pháp này là đủ rồi, không có cần pháp nào khác hết đó. Tại cái pháp này nó có thể giúp cho mình tháo gỡ tất cả những cái hoàn cảnh mà rắc rối mà mình có thể gặp được. Mình không có cần thêm cái pháp nào khác hết. Một pháp cho tất cả mười pháp là có cái pháp này không là đủ rồi. Maître Toutage il a expliqué qu'on a une méthode pour toutes les méthodes, un dharma pour tous les dharmas. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'autres dharmas. C'est un dharma complet qui nous permet de résoudre toutes les situations, tous les problèmes de notre fort intérieur. On n'a pas besoin d'autres dharma. Là mình không có cần cái pháp khác nữa. Pháp này là đầy đủ lắm rồi. Nó bao gồm hết tất cả rồi. Bon, on va revenir à... Bây giờ mình trở lại cái bài thư ngõ của thầy. Chân pháp. Mình hiểu chân pháp là gì rồi ha. Chân pháp quy nguyên tiếng một lòng. Avec le véritable dharma, nous retournons à notre à notre origine avec un cœur résolu. On est décidé à revenir à notre origine. On va utiliser la méthode spirituelle véritable. Thì từ đây tới về nguồn cội, bây giờ mình còn ở trong cái thể xác này thì mình làm soi hồn, pháp luân, thiền định, niệm Phật. Khi mà mình rời khỏi thể xác này thì mình xài cái gì? Còn est encore dans ce corps, on utilise le dharma du corps, c'est-à-dire le soi hồn, la respiration cyclique, la contemplation méditative et l'invocation des six mots. Et une fois qu'on n'a plus ce corps, comment on va pratiquer ce dharma véritable? Khi mà mình không còn cái thân xác này á, thì mình hành cái gì? Qu'est-ce qu'on pratique?
Còn cái tâm pháp.
Ừ, tâm pháp. Tâm pháp là sao?
Nam Mô Di Đà Phật.
Nam Mô Di Đà Phật nó thế cho cái thân pháp như thế nào? Comment le dharma de l'invocation peut remplacer le dharma du corps.
Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân chuyển, Đà Phật là thiền định. Ça remplace Nam mô, ça remplace le soi hồn. Et A Di ça remplace la respiration sans rétention de souffle. Et Đà Phật c'est la méditation, contemplation méditative.
Voilà, donc quand on va quitter ce corps, il nous reste que Namo Ajida Phat. C'est pour ça, la seule méthode qui va rester, c'est Namo Ajida Phat. Maintenant, on doit s'entraîner à invoquer, parce que cette méthode, on peut l'utiliser dans les trois sphères. C'est-à-dire Namo Ajida Phat, la tirkwa, ma ba koi. C'est une clé qui permet d'ouvrir les trois portes. Pendant qu'on est sur Terre, qu'on soit en enfer ou qu'on soit au paradis, c'est toujours la clé. Il y a une seule clé. Et cette clé nous permet d'ouvrir les trois sphères. Donc, il faut s'entraîner à fond pour manipuler et détenir cette clé. Anh em mình phải ráng cố gắng nhiều để luyện cho được cái chìa khóa đó, nắm cho được cái chìa khóa đó. Xuống địa ngục cũng mở cửa đi ra được. Même si on descend en enfer, on peut ouvrir la porte de la prison pour sortir. Quand on est sur terre, on a des problèmes qui nous envahissent. C'est un amour de la foi qui va nous aider à sortir de nos problèmes quotidiens. Et quand on va dans le monde céleste, Namo Yava nous permet d'évoluer encore plus et traverser tous les étages. Là, Namo Yava là cái chìa khóa duy nhất mở được ba cõi. Thành ra mình cần phải luyện. Thì bây giờ mình luyện, mình biết cái kỹ thuật rồi thì mình thấy nó khó. Người mà không biết kỹ thuật thì nói tôi niệm lúc nào tôi cũng niệm, nó là bị gạt. Thì nó khỏi nói nữa không? Bon, maintenant qu'on connaît bien la méthode, donc on connaît les difficultés de la méthode. Mais les gens qui ne connaissent pas bien la méthode, ils laissent les entités leur tromper. Ils disent que moi, j'invoque toute la journée. Mais en fait, ils n'invoquent pas du tout. J'invoque toute la journée. Ils sont bluffés par les entités. On fait croire qu'ils ont invoqué toute la journée, mais ce n'est pas vrai. Quand on connaît le problème, ils disent que ce n'est pas comme ça. On ne se laisse pas berner par les entités. Donc, on connaît la difficulté, donc il y a des moyens pour s'affranchir de ces difficultés. C'est l'entraînement. L'entraînement avec la méthode correcte, hein, pas avec la méthode qu'on nous a enseignée jusqu'à maintenant. La méthode correcte qui est marquée dans le dernier livre. Parce que dans les livres sur la méthode imprimés précédemment, il n'y a aucune mention sur la méthode d'invocation. C'est une méthode importante, mais à aucun moment on nous a enseigné comment invoquer. On nous enseigne seulement l'invocation sur les six chakras. Ça, c'est pour les débutants. Mais pour ceux qui ont dépassé ce stade, il n'y a aucune mention de ça. Il n'y a que dans les derniers livres qu'on vient d'éditer que j'ai rajouté ça.
Oui, mais le livre est en vietnamien.
Bon, je vais vous envoyer cette partie traduite en français, ok?
Ah, ça serait très gentil, ça serait très bien.
Ça c'est utile.
Oui, ben justement, on a besoin de ça. Et puis j'avais une autre chose. Je t'avais demandé un jour de m'écrire Namo Bhaktya Nalamagda.
Ah, pour... voilà. Je vais te l'envoyer en même temps.
Oui, tu me l'envoies parce que je suis toujours à moitié du texte. Alors ça, voilà. Merci oui. beaucoup.
Envoyer en même temps.
OK.
Des actions ponctuelles comme ça, je peux le faire. Donc, ça vous permet de pratiquer Namo Yirafa correctement. Parce que la plupart, ils ne savent pas invoquer. C'est pour ça qu'ils croient qu'ils invoquent, mais ils n'invoquent pas du tout.
Anh bảo cái bài Namo Bát Giả Ma La Mật Đa là mấy người Pháp cũng phải niệm theo tiếng Việt giống như như đó chứ không có được dịch tiếng Pháp.
Không có dịch cái đó, niệm đó cũng như niệm Nam Mô Long Qua Giáo Chủ vậy đó, cũng đâu có dịch đâu. Niệm cái âm đó được à. Nhưng mà mình hiểu. Mình thiệt ra niệm cái đó mình cũng đâu có hiểu. Nếu mà không cắt nghĩa mình cũng đâu hiểu mình niệm cái gì. Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhờ ông thầy ông cắt nghĩa mình mới hiểu. Nhưng même le vietnamien ne comprend pas ses prières. C'est avec l'aide de maître il nous a expliqué qu'est-ce que c'est. Sur ça, on comprend ce qu'on invoque. Mais quand on invoque comme ça en vietnamien, si on ne nous explique pas, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on invoque. Donc, il y a l'explication dans le livre aussi. Bon, je vais essayer de vous traduire ça, des explications aussi. Chân pháp quy nguyên tiến một lòng. Thành tâm tu luyện tự khai thông. thành tâm tu luyện tự khai thông là exercer nous au perfectionnement spirituel avec sincérité pour nous débloquer. Thì bây giờ mình phải thành tâm tu luyện mình mới khai thông được, chứ mình tu chơi chơi mình đâu có khai thông được. Donc il faut pratiquer avec sincérité, c'est appliquer la méthode juste et se perfectionner sans s'arrêter, sans discontinuité, pour pouvoir nous débloquer. Parce que sinon, on n'arrive pas, même avec un dharma véritable, mais si on ne le pratique pas avec sincérité et avec assiduité, on ne peut pas parvenir à se débloquer. Thành ra mình phải thành tâm, mình có chân pháp rồi mình phải thành tâm tu luyện á, thì đó mình mới khai thông mình được. Thành tâm tu luyện tự khai thông. Quy nguyên đời đạo, duyên trời độ. Quy nguyên đời đạo, duyên trời độ. Qu'on retourne à la source de la vie terrestre et de la voie spirituelle dans l'opportunité karmique que Dieu nous prodigue Oui, oui, đời đạo, duyên trời độ là sao? Quy nguyên đời đạo, duyên trời độ là sao? Trở về mình hiểu đời là gì, đạo là gì, cái là duyên ông trời ông độ cho mình từ đời lãng đạo. Trong đời cũng cho mình đầy đủ hết, mà trong đạo cũng cho mình đầy đủ hết. Dieu nous prodigue toutes les choses utiles dans la vie terrestre comme dans la voie spirituelle. Thức giác bình tâm tự giải thông. Qu'on s'éveille à la connaissance avec équanimité, nous nous débloquons. Giải thông cái gì? Kẹt cái gì mà giải thông cái gì? Quels sont nos blocages et qu'est-ce qu'on doit débloquer? Mình kẹt cái gì? Kẹt cái gì mà thấy tôi thôi? Kẹt cái gì mà thấy tôi thôi vậy? Hả? Où est-ce qu'on est bloqué? Pourquoi on voit que le noir? Hein? Où est-ce qu'on est bloqué? Pourquoi on ne voit pas la lumière mais on voit que le noir?
Au rein? Au rein?
Hein?
Dans les reins?
Thành kinh não hóc bị nghẹt.
Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées en nous.
La couche de nerfs, tout ça.
Pour ça, on ne voit pas la lumière. Et pour pouvoir voir la lumière, il faut débloquer beaucoup de choses. Par exemple, citons par exemple des blocages en nous. Cái gì kẹt trong người mình, ví dụ?
Thất tình ra giọng.
Rồi, thất tình ra giọng. Giờ les sept couches de nerfs. Quoi d'autre? Cái gì kẹt nữa? Người khói óc. Thần kinh khối óc, le système nerveux de notre cerveau.
L'énergie des cinq organes.
Cinq organes, ngũ tạng của mình.
Tạng.
Đốc mạch,
chăm tóc mạch
gì đó. Đốc mạch. Vaisseau gouverneur et conception. Nói gì nữa? Cái gì còn kẹt nữa?
Trực giác. Trực giác,
quả giác. Nói gì nữa?
Tout ce qui monte jusqu'au sommet de la tête, ça c'est bloqué, coincé.
Rồi còn gì nữa? Trước khi mà khai thông mấy cái đó là khai thông cái gì trước? Mình niệm Phật để khai thông cái gì?
Mấy cái luồng xa
lục tâm,
lục tâm,
lục tâm thông đó. Donc, on évoque les six mots pour débloquer les six chakras. Nam mô Di Đà Phật.
Lục tâm, lục thông.
Mở lục thông nhé. Hỏi lục thông mới được kêu là gì?
Kêu
Đệ tử nhà
là gọi là đệ tử
Phật.
đệ
Et
tử
le
vô vi.
disciple, quand tu débloques les six chakras, on l'appelle le disciple de Bouddha.
Tu deviens un disciple du Bouddha parce que hein, tu es déjà éclairé. Còn gì nữa? Hay thông cái gì thấp hơn một chút nữa? Ngũ tạng là tới gì?
Ngũ
Ngũ uẩn.
quẩn
Sanh-za-kha-gha. C'est-à-dire les yeux, l'ouïe, l'odorat, la bouche et le cerveau. Ngũ uẩn là phải dai không? Il faut que tout ça rejoigne le vide. Rồi khai thông cái gì nữa? Cái gì mà nó làm mình kẹt mỗi ngày nè? Cái gì nó làm cho mình động loạn mỗi ngày nè? Gì hướng ngoại?
hướng ngoại
Hướng ngoại nhưng mà cái gì làm mình kẹt? Hướng ngoại là một chuyện nhưng mà tại sao mình kẹt khi mình hướng ngoại?
mình bị động
Tại sao mình bị động?
tại vì mình còn tha
Đúng
mình thích
rồi.
tha mình
Lê cắt xong là
vậy để cắt xong.
cắt xong
Để cắt xong thì xong pa để block đi.
ngủ
Tứ quan
quẩn rồi ngủ quẩn mình nói
không?
rồi
Tứ quan không có khai đâu. Phải
chưa
khai
hoàng
thông. Tứ quan.
tứ quan sẽ là cắt xong
Vậy.
vậy
đi ngủ ngủ quẩn sẽ qua luôn
Mở gỡ
sai
nha. Agriga.
sai
Sang
sai
đây ra.
sai
Còn cái này tứ quan là cái
tứ
đó mình nhìn mình động, còn
mắt
mình
nghe
nhìn mà mình tỉnh á, con mắt mà nó tỉnh á thì nó khác. Thấy
ah d'accord je mélange les yeux avec la vue d'accord
đấy.
eh oui Ça y est,
Đấy.
j'ai compris. Ça a l'air de rien, mais j'ai compris aujourd'hui parce que je ne voyais pas les gens. J'ai mélangé les yeux avec la vue. Aïe,
Rồi, thức giác bình tâm tự giải thông là phải giải thông nhiều sướng lắm mà. Bình tâm là phải từ từ giải không? Còn phải cái equanimité không? Và sẽ débloquer progressivement. Đó là. Đây đi. Người tu vô vi, première question. Người tu vô vi cần chữ tín hay không? Có người tu vô vi rất cần chữ tín. Nếu thất tín không phải vô vi, lợi dụng vô vi để làm điều sái quấy, tức là hại chính mình, không làm sao bước đến ngưỡng cửa vô vi được, phần hồn sẽ bị đọa lạc ở tương lai. Tu hành thất tín lại làm sai nghĩa khí, không còn tâm tự hại, tạo khổ cho tâm gieo quý độc, trí tâm không sáng, sống tự đầy. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tại sao thầy nói vậy? Thầy muốn nhắc mình cái gì?
hôm nay chắc thầy cũng nhắc cái chữ tính à.
Chữ tính là làm sao?
Thì mình làm việc gì mình phải toàn cho uy tín, không có sẹo, không nói một đường là một ngã, mình làm cái gì cũng phải có uy tín.
Tính là mình hứa làm sao mình phải làm vậy. On a promis quelque
Dạ.
chose, on respecte sa promesse. Lợi dụng vô vi để làm điều sai quấy. Tại sao ở đây thầy nói lợi dụng vô vi? Ai lợi dụng vô vi chứ? Vì que les gens profitent du vô vi pour faire des erreurs, commettre des erreurs. Qui profite du vô vi? Et comment on profite du vô vi pour commettre des erreurs? Tức là hại chính mình. Pour nuire à soi-même. Làm sao mình lợi dụng vô vi được? Lợi dụng vô vi để làm điều sai quấy là làm sao?
Mình lấy đạo cả đời.
Là sao? Lấy đạo tạo
Yeah.
đời, đúng là lấy đạo tạo đời đó. Lợi dụng vô vi là lấy đạo tạo đời đó. C'est un profit de la voie spirituelle pour créer des situations terrestres. Có trường hợp nào mà mình thấy trong đó nó, trong vô vi nó có người lợi dụng vô vi để lấy đạo tạo đời không? Est-ce que c'est déjà arrivé dans le vô vi? Pourquoi mettre le site? Si je le dis, c'est parce que c'est déjà arrivé. Nếu mà thầy nhắc ở đây là tất nhiên nó đã có xảy ra rồi. hay là nó sẽ xảy ra nữa. Ça pourrait encore se développer.
Giống như muốn thâu đệ tử cho nó nhiều, người ta bở mình lên. Mình lấy đạo cũng lấy đạo tạo đời. Thì c'est un exemple, c'est comme tu prétends être maître et puis t'en avais plein de disciples qui te flattent, qui te montent.
Nói gì nữa? Có trường hợp nào khác nữa không? Cái Roger nói là dễ thấy nhất. Ce que Roger vient de dire, c'est très visible. Il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à détecter. Có nhiều chuyện khác khó thấy hơn. Il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à détecter. Rồi, bây giờ chưa thấy thôi, không nên nói.
Tu peux pas nous le dire quand même un peu?
Non.
C'est quoi? Parce que j'ai jamais vu, j'ai pas pu répondre parce que j'ai jamais
choses
vraiment vu cette chose-là.
Ce sont des choses devant nos yeux, mais on ne voit pas. Ah, je vais pas le dire.
Oh.
Je vous laisse
découvrir. Bah, c'est la chose qu'on apprend aujourd'hui de nouveau, là.
Parce que si je le dis, c'est de la médisance.
Ah, c'est la médisance, peut-être.
Non, si je vous le dis.
Ah, d'accord.
Si je vous le dis, c'est la médisance. C'est-à-dire, c'est pas bon. Je vous laisse découvrir, c'est mieux.
Ça va être très long, ça.
Non, c'est pas très long. C'est devant vos yeux.
Les yeux, c'est pas pour voir tout le temps, c'est rien voir.
Ça se déroule devant vos yeux, actuellement. C'est pas grave. Ça se déroule devant vos yeux. Il suffit un peu de lucidité pour voir. Mais c'est difficile, je reconnais. Moi, je vois, mais je ne peux pas vous le dire. Parce que quand on profite des choses pour faire des choses erronées, c'est derrière, il y a de la malhonnêteté, il y a des cruautés, il y a des ruses.
Se tromper les gens.
Il y a des ruses pour nuire aux gens, pour maintenir sa position.
Ah, d'accord. Ok. C'est pour protéger sa situation en disant des non-vérités.
Ou bien pour utiliser des ruses pour écarter tout ce qu'ils peuvent nous nuire.
Écarter.
Tu comprends?
Oui, un petit peu. C'est-à-dire, si on veut quelque chose rester dans sa situation, on est obligé de créer des situations et montrer aux autres que la personne qui nous crée cette situation est quelqu'un qui n'est pas bien.
On doit nuire, écarter les autres sans que personne ne le sache, en silence.
Ah, d'accord.
Quand tu montes un complot, il ne faut pas que ça se sache.
Bien sûr.
C'est normal, hein? Quand Poutine, il élimine les gens, il ne dit pas que c'est lui. Tu vois que les gens disparaissent ou meurent comme ça, sans raison.
Poussé par la fenêtre.
Voilà. En Poutine, il veut écarter quelqu'un. Il utilise des ruses pour que personne ne sache que c'est lui. Tu comprends?
Oui.
Oui, mais on s'en doute tellement. On s'en doute tellement que c'est lui.
Oui, on s'en doute. On s'en doute parce qu'il a fait tellement. Mais s'il fait de temps en temps, on ne va pas se douter. Là, c'est un exemple qui est flagrant. Bon, dans le vouvi, c'est plus subtil. Il faut être confronté pour le savoir.
Ok.
Je crois
la vérité va s'éclater un jour ou l'autre.
Hein?
La vérité va s'éclater tout seul.
Oui, c'est une question de temps. Un jour ou l'autre, ou quand le temps, le moment où Dieu juge que c'est le moment venu. Et dans le vie, c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui sont qui sont plus dans le vous-vie à cause de tout ça. Il y a déjà arrivé dans le passé, mais ça continue maintenant. Trong quá khứ đã có rồi, và hiện tại cũng đang còn. Hồi xưa thì có thầy, phải không? Bây giờ không có thầy, ông cũng làm được chứ không? Nhưng mà vấn đề là thời gian thôi. C'est une question de temps.
Quá khứ là cái gì bảo?
Le passé.
Le passé, merci bảo.
Nha, rồi bây giờ mình ngừng ở đây thôi nha. Ai hiểu được gì hiểu.
Bảo là hiểu rồi, cảm ơn bảo.
Hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Hiểu rồi, được rồi. Là compris, c'est bien. Tu hành thất tính lại làm sai, nghĩa khí không còn, tâm tự hại, tạo khổ cho tâm, gieo ý độc. Khi tâm không sáng, tự sống tự đầy. Donc, quand même la vie de perfectionnement, on n'a plus la confiance et on commet des erreurs. On n'a plus la volonté juste. Et nous nuisons à notre âme. Nous créons la souffrance à notre âme en semant des mauvaises cruelles. Et notre esprit et notre cœur ne s'illuminent pas et nous nous damnons. Donc, il y a une deuxième question qui suit. Sự cạnh tranh có lợi gì cho người tu thiền không? Đáp, chưa, sự cạnh tranh tạo động và lo âu cho người tu không có lợi lộc gì. Nhịn nhục và xây dựng rất hữu ích cho người tu. Tham thiền nhập định, hồn vía thanh nhẹ là mục đích phát triển tâm linh. Thành tâm tu luyện rõ hành trình, khai triển trí tâm tự cảm minh. Cẩm cụi thực hành, tâm phát triển dựng xây cần thiết giúp tâm mình. Excusez-moi des questions.
J'aime bien le mot cancouille.
Les rivalités sont-elles utiles aux pratiquants spirituels de la contemplation méditative? Có cái gì không hiểu không? Này dễ hiểu mà không?
Vô duy đối với mình có cái gì nào mà cạnh tranh nữa?
Nhưng mà nhiều khi mình vô duy mà mình còn tâm đời thì nó phải cạnh tranh. Donc bien a dit que dans vos vies il n'y a plus rien. Pourquoi il y a des conflits? Mais si tu rentres dans vos vies et tu maintiens le cœur terrestre, il y a des conflits. Il y a une avidité sur les choses terrestres qui existent dans le cœur. C'est ça qui génère les conflits. Mais si tu es un véritable pratiquant de vos vies, il n'y a plus rien, il n'y a plus de conflits. Vaut mieux revenir résoudre les conflits en toi.
Mình đã viết tâm rồi, cho trở về vô vi rồi mình lại còn cạnh tranh nữa là mình còn chưa có bỏ đời.
Đó, đâu có bỏ được, đâu phải dễ. Tại vì nhiều người, cái gốc người ta là nhiều kiếp rồi. Il faut comprendre que les gens qui ont eu ça, c'est parce que c'est ancré dans leur conscience depuis plusieurs existences. Ils étaient comme ça. Donc, ce n'est pas dans cette vie, en pratiquant comme ça à la légère, que tu peux éliminer cette racine. Nhiều người, cái gốc nó đã như vậy từ nhiều kiếp rồi. Nó tham quyền cố vị từ nhiều kiếp rồi. Đâu phải vô mới tu sơ sơ mà mình có thể bỏ được cái đó. Được không? Thành ra thầy mới nhắc là vậy. Pour ça, maître, il le rappelle ici. Nos erreurs, des fois, c'est ancré dans nos existences antérieures. Depuis plusieurs existences, on a une racine comme ça et on doit venir ici pour corriger ça. Mais des fois, par manque de pratique assidue, on n'arrive pas à éliminer cette erreur principale et on continue. On continue dans cette foulée. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais. Phương Sa là phương nào? Troisième question. Phương xa là nơi đi hoài không tới, nội tâm tham muốn mà không đạt. Người tu thiền thì dứt khoát sự tham muốn, thì chẳng thấy đâu xa cả. Thanh tịnh thì nơi nào cũng có thể gần. Chẳng còn có mà chẳng còn không. Một lòng giải quyết chẳng trông mong, trí vững niềm tin không tạo động. Giải quyết chính mình trong dứt khoát, bình tâm thanh tịnh chẳng cầu mong. Vous avez des questions? Où se trouve l'horizon lointain?
C'est certainement pas lointain, si on comprend bien. C'est pas aussi lointain qu'on a l'impression au départ. Là mình thấy là xa, tại vì mình chưa tới đó mà. Nếu mình tu một thời gian, mình hiểu mình có thể đi tới đó dễ dàng, chứ không có khó như mình tưởng.
Cần có cái gì để mình thấy nó gần. De quoi on a besoin pour voir que c'est pas lointain?
Phần sáng suốt một chuyện như
cái bắt này đó. Ở trong này thầy nói sao? Dans sa réponse, qu'est-ce que maître il a indiqué?
Dứt khoát sự tham muốn.
À, dứt khoát sự tham muốn là một chuyện ha. Rồi, mình phải thanh
tịnh. Thanh tịnh.
Thanh tịnh nữa.
Thanh tịnh thì nơi nào cũng có thể gần. Thứ nhất là dứt khoát sự tham muốn á, là mình không có thấy xa. Mà mình có thanh tịnh á, mình thấy nơi nào mình cũng có thể gần. Il y a deux conditions. C'est trancher avec nos avidités et nos désirs.
Ici, est-ce que ça veut ça, la question, c'est plutôt sur l'avidité sans fond, non? Plutôt.
L'avidité.
L'avidité sans fond. Sans fond, il n'y a pas de fond, c'est-à-dire on tramway, tramway.
Oui, c'est ça, mais quand on parle d'avidité, c'est toujours comme ça.
Oui.
Et les désirs, on veut plein de choses.
Mm.
Terrestres, inutiles. Sérénité. Il faut avoir la sérénité pour pouvoir calme. Quand on est calme, on rejoint les sphères de la sérénité plus facilement. C'est compréhensible. On n'aspire plus à rien. On ne veut plus rien sur Terre. Et là, on est vraiment léger. Khi mà mình không có trông mong mà mình không có trông mong, mình không có cầu mong á, thì lúc đó mình mới thanh tịnh nhé. Mình muốn đủ thứ rồi đâu có thanh tịnh. Phải không? Mình thích đủ thứ là không có thanh tịnh. On aime toutes sortes de choses. On n'est pas serein. Khi mà mình quay về đó, mình không còn thích gì nữa, là lúc đó bắt đầu thanh tịnh. Quand on ne veut plus rien sur terre, on commence à revenir à la sérénité. Phải không?
Yeah.
Bây giờ mình cứ tự hỏi coi, mình còn muốn cái gì ở thế gian không? On se pose la question, est-ce qu'il y a encore des choses sur terre qui nous font plaisir? Question de vérité. Hein? Il y a des choses qui vous font plaisir encore? Oui.
Mais pour arriver à ça, il faut que notre énergie, il est au-dessus. Tu
ouais.
vois, mais sinon, tu es toujours happé par la vie terrestre.
Hein. Voilà, c'est
mình,
ça.
Mình mà lùng điểm, mình mà còn thấp là bắt buộc mình phải bị thu hút bởi ngoại cảnh. À. Là ouais. Mình tu để cố gắng để dung bồi cái lùng điểm mình cho nó được thanh nhẹ, thanh cao hơn.
À. C'est une question de vibration, d'énergie. Donc, quand ton énergie se détache et s'élève réellement, automatiquement à l'intérieur, les entités y suivent et ne demandent plus rien. Ils n'éprouvent plus de plaisir comme avant. Il faut pouvoir entraîner les entités. Hein? Parce que si tu n'entraînes pas les entités, c'est eux qui vont t'entraîner. Nếu mà mình không có đem lục căn lục trần lên thì nó sẽ đem mình đi ra ngoài. Thì cái luật nó vậy thôi. C'est la loi. C'est la vérité. C'est notre niveau réel. On ne peut pas tricher. Cái đó mình không có thể gạt mình được. Cái trình độ mình tới đó để chịu tới đó, học bài đó thôi chứ đâu có gì đâu. Thì nó sẽ lôi cuốn mình. Mình đừng có ngần ngại mà nhận ở tôi còn bị lôi cuốn. Cái đó là không có gì mắc cỡ hết. Đó. Mình bị lôi cuốn là mình bị lôi cuốn. Nhưng mà mình phải biết là mình bị lôi cuốn. The problem c'est savoir reconnaître. qu'on est emporté par nos entités et on est attiré encore par les choses terrestres. Il faut savoir reconnaître pour un jour sortir de là. Mais s'il dit non, moi je n'y ai rien qui m'attire et on se trompe soi-même, c'est pas bon. Pour savoir reconnaître et dire un jour je vaincrai. Ça c'est mieux. Hein? Pour reconnaître son état et son niveau. Il dit, il y a encore plein de choses qui m'attirent. Bon, on va voir. Hein, mình còn bị thu hút thì mình cứ nói mình còn bị thu hút thì không có gì mắc cỡ đó. Cái là hành trình ai cũng phải qua mà. Tout le monde doit passer par là. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on est encore attiré par la vie. Tout le monde est passé par là. Qui dit qu'il n'est pas attiré par la vie depuis sa naissance? Đâu có ai mà nói mà từ nhỏ sanh ra mình không có bị đời lôi cuốn đâu. Cái là cái chuyện đương nhiên, bài học nó phải như vậy. Thành ra không có gì mắc cỡ hết. Mình còn mê cái gì thì mình nói mình còn mê cái đó thôi, không có gì sao hết, không có gì hết. Còn nên có passionné par des choses et reste, on dit qu'on est encore passionné par telle telle chose. Il n'y a pas de honte à le dire. Il n'y a pas de honte. Parce que tout le monde est passé par là.
Bây giờ mình tu, mình muốn trở về thanh tịnh, mình muốn sáng suốt, cái đó là cái muốn không? Cái là cái mong không?
Không, cái đó nếu mình muốn á, mình phải làm. Bien me demander si maintenant on veut revenir à la sérénité, est-ce que là c'est des désirs ou des aspirations? Je dis ça reste dans les désirs et les aspirations si on ne met pas la dose nécessaire pour réaliser cela. Si on ne fait rien pour réaliser cela, on aspire mais on fait rien. Tandis qu'on fait les choses pour parvenir à ça. Sans aspirer, ça viendra tout seul. Donc, on met en avant la pratique. Pour atteindre ce but, on peut fixer comme objectif sans aspirer, mais ne pas pratiquer. Thành ra mình phải đặt cái mục tiêu. Mục tiêu của mình là phải đặt tới đó. Mà muốn đạt cái mục tiêu đó, mình phải đặt cái sự thực hành trên hết. Chứ em không có nào đêm nào mình ngồi nói là tôi muốn. Nhưng mà mình động mà mình không có làm gì để đi tới. Còn mình làm để đi đạt tới cái mục tiêu đó, mình đã ấn định cái mục tiêu tôi sẽ đi tới đó, rồi thôi, rồi mình làm. Mình sắp xếp coi những cái chuyện gì mình phải làm để đạt tới cái mục tiêu đó. Thì không phải là trông mong. Cái người trông mong là người người không có làm gì, em ngồi đó, cái trông mong đêm nào cũng nói tôi muốn xuất hồn, gặp tiên, gặp Phật, mà tôi động hoài thì đâu có gặp ai được. Đó. Không có cầu mong, cầu mong cho ngày nào tôi xuất hồn, không có cầu mong, mình làm đi tự nhiên nó đi tới à. Suffit de pratiquer et les résultats qu'on doit obtenir arriveront naturellement. Pas besoin d'aspirer trop sans avoir la pratique correspondante. Mình mong nhiều mà mình cái sự thực hành của mình nó không có tương xứng thì nó động. Em còn mình đặt mục tiêu mà mình có thực hành nó từ từ nó đi tới. Không cần mong. Mình làm đúng mà cố gắng thì từ từ nó đi tới. Tại mình đặt cái mục tiêu của mình đặt cái hướng đi của mình rồi. Thay vì hướng đi của mình là hướng ngoại, bây giờ mình đi hướng về bên trong nó khác rồi. Thành ra mình sẽ cố gắng làm những cái gì mà để cho cái tâm mình nó hướng về bên trong. Quatrième question. Tại sao làm người lại thiếu ý chí dũng mãnh? Thưa làm người thiếu ý chí dũng mãnh là vì chưa hiểu giá trị của tâm linh, không rõ vị trí của phần hồn, chưa dứt khoát bất cứ đề tài nào xảy đến. Kệ khổ cảnh trần gian khó tạo nền, quy nguyên không được lại la rên ôm đời bỏ đạo, tâm không cứu tạo khổ cho mình tự bỏ quên. Donc pourquoi en tant qu'être humain manquons-nous de force et de courage? C'est parce que nous ne comprenons pas encore la valeur de la conscience spirituelle. Nous ne connaissons pas la position de l'âme. Et nous ne sommes pas encore déterminés devant n'importe quel sujet qui arrive. Madame Mentiu, mình thiếu ý chí dũng mãnh vì mình chưa hiểu giá trị của tâm linh. Mình không biết cái giá trị của tâm linh là giá trị đời đời vĩnh cửu, mình không biết rõ cái vị trí của phần hồn của mình, cho nên mình mới để lục căn lục trần nó lôi cuốn mình hoài, mình thiếu ý chí dũng mãnh. C'est pour ça qu'on se laisse emporter par les entités et on manque de détermination. On ne tranche pas. Cái gì trong đạo nó cần phải cái sự dứt khoát là mình mới bước lên một lớp khác. Dans la voie de perfectionnement, on a besoin de la détermination pour passer à un autre niveau. On n'a pas un pied dans un monde et un pied dans l'autre monde. On ne peut pas. Pour passer complètement à un niveau supérieur. Cổ cảnh trần gian khó tạo nền, quy nguyên không được lại la rên. On est dans le monde terrestre, il y a beaucoup de situations malheureuses. Et c'est très difficile de créer une fondation. Et quand on n'arrive pas à revenir à l'origine, on gémit, on se plaint. Homme d'œil, bras d'âme, tam không cứu. On embrasse la vie et on abandonne la voie. Et on ne peut pas sauver son âme. Tạo khổ cho mình, tự bỏ quên. Et on crée la souffrance à soi-même. Et on oublie soi-même. Ôm đời bỏ đạo hay ha, ôm đời bỏ đạo thì cái tâm không có cứu được. Giờ làm sao mình ôm đạo bỏ đời ấy, thì mình sẽ cái tâm mình sẽ được cứu. Mình nói, pour renverser la situation, embrasser la voie et abandonner la vie. Renverser la vapeur.
Tout un programme.
Oui, il faut être conscient déjà. On est dans un mauvais chemin et il faut renverser la vapeur. Changer de direction. Ça nécessite qu'on corrige, qu'on rectifie le tir. Sửa đổi, quay về bên trong. Rồi đó, hướng ngoại, tập quán hướng ngoại, bây giờ quay về bên trong. Không có để đời nó lôi cuốn nữa.
Mình cần dũng trí để làm gì?
Dũng trí mới vượt qua những cái khó khăn. Ông trời ông cho mình xuống đây để học dũng. Mới vượt qua những cái khó khăn trên con đường trở về nguồn cội. Nó dẫy đầy những cái sự khó khăn chông gai và thử thách. Mà nếu mà mình không có dũng, mình không vượt qua được. Bây giờ mình muốn sửa một cái tánh hư tật xấu của mình, một cái mê của mình đi. Mà mình không có dũng, mình đâu có bỏ nó được. Mình đâu có hy sinh được. Bây giờ tôi dứt khoát, không có làm cái chuyện đó nữa. Thấy không? Là cái đó là cái dũng. Mình không có dũng mình làm không được. Donc pourquoi bien à poser la question, pourquoi on a besoin du courage? Dieu nous a fait descendre sur terre pour apprendre courage, pour pouvoir revenir à l'origine. Si on manque de courage, on ne peut pas revenir à notre origine parce qu'il est semé d'embûches, de tests, d'épreuves, de difficultés. Donc on peut jamais revenir. Hein? Thành ra mình phải có dũng chí mình mới về được, chứ không phải là mình trở về gọi là tại nó chông gai hơn nhiều lắm. C'est beaucoup difficile. Descendre c'est facile, mais remonter c'est beaucoup difficile. Mình thấy mấy con cá mà tới mùa mà nó trở về cái nguồn của nó, nó phải vượt qua mấy cái suối, cái suối thì nước nó chảy ào 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 xuống về, mà nó phải phóng lên. Mà phải phóng ngược là cái dòng đó, thành ra khó lắm. On voit les saumons qui remontent à la source. Donc il faut qu'ils franchissent des obstacles. Il y a des cascades, des torrents. Et ils doivent sauter, surpasser tous ces courants d'eau pour remonter à leur origine. C'est difficile. Nous aussi, c'est pareil. Quand on veut revenir à notre origine, il faut... Faut traverser beaucoup d'obstacles et on a besoin de forger notre courage.
Mà mấy con sông mông đó nó không phải là ngược chiều nước nữa, mà khi mà nó nhảy lên đó, mấy con gấu đứng ở trên chụp, phải không?
Mấy con gấu nó chụp cá hay lắm.
Ouais. Parce que les saumons, il n'y a pas que danger, il faut qu'ils contre-courant, mais il y a des ours, tout ça,
Oui,
qui
les
l'attendent,
attrapent.
l'attrapent et ils le mangent.
Ils attrapent bien, hein, les ours. Ils sont doués pour ça. Hein.
Mais les saumons, ils remontent pour procréer, hein, je crois.
Oui, un monde pour procréer, mais justement, ils doivent retourner à leur source pour procréer. Mais ils doivent avoir beaucoup de courage.
Et de force.
De force et de courage. Pour remonter, nous, c'est pareil. Si on veut revenir à l'origine, ça demande beaucoup d'efforts et de courage.
Bởi vì cuộc sống của mình đâu phải là leo ngược dòng suối không đâu, còn tất cả những cái nguy hiểm xung quanh nữa. Đừng nói từ khi il n'y a pas que remonter comme ça, il y a tous les dangers de tous les côtés, tous les sens qui nous attendent pour nous piéger. C'est ça qui nous force de notre foi intérieure pour surpasser tout ça. Nó phải cần cái dũng chí, phải dùng bồi năng lực ở bên trong mình để đối kháng với cái sự nguy hiểm bên ngoài nữa.
Nhờ cái đó mình mới điêu luyện được dũng chí. C'est grâce aux difficultés rencontrées dans la vie qu'on forge son courage. Après chaque difficulté, on ne devient plus courageux. Et quand on regarde bien dans notre vie, on a traversé combien de situations difficiles? C'est pas une, plusieurs. On a tous traversé des moments difficiles. Mình biết bao nhiêu mình đã trải qua, biết bao nhiêu khó khăn rồi. Nên bây giờ mình cũng đã được một phần dũng chí rồi. Mà cái dũng chí đó, nó cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình. Et ce courage est nécessaire pour notre évolution, parce qu'on aura d'autres épreuves. Sixième question. Cinquième question. Cõi vô cùng là cõi nào? Thưa điển giới là vô cùng, thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Bồ đầu được rút thẳng lên từ trung tâm bồ đầu hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, sức phát sáng lạn vô cùng, lúc nào cũng cảm thấy thanh nhẹ, trí sáng tâm minh, chỉ biết sáng tác chứ không có xin hay mượn. Hòa để tiến, trí tuệ quang khai, trở về gốc gác vô cùng tận, vô sanh bất diệt, hồn vía tương hội minh mẫn. Kệ phân minh sáng suốt, chuyện cần tiến, cảm thức trời cao vẫn nói liền. Thắng cảnh tràn đầy tâm chuyển thức, bình minh ban chiếu tự mình yên. Bạn có gì hỏi không? C'est facile à comprendre. Le monde infini, c'est le monde où, depuis le sommet de notre tête, l'énergie tire et qu'on s'harmonise avec la lumière de l'univers. Et on va s'illuminer. Ça, c'est le monde infini.
Là mỗi câu cái chỗ thắng cảnh là tràn đầy tâm trí thức sao?
Thắng cảnh tràn đầy là trong cái cõi mà vô cùng á. Cái thắng cảnh nó cảnh đẹp đó, nó đầy hết trơn, nó giúp cho cái tâm mình đó, chuyển thức, thay đổi thức, càng ngày càng thức hơn. C'est dire dans le monde infini, il y a aussi des endroits où il y a plein de beaux paysages. Et ça va nous aider à nous éveiller, à changer notre conscience. Dio, par exemple, Maître a dit que dans le monde céleste, il n'y a aucun arbre qui est tordu. Aucun. Pourquoi? C'est pour nous aider à corriger notre conscience. Il faut qu'on soit droit comme les arbres. Ở trên trời ấy, không có cây nào méo hết, cây nào nó cũng ngay thẳng hết. Ở dưới thế gian mình còn có thấy cây méo hay không? Nhưng mà trên trời cây nào cũng thẳng. Để chi? Để giúp mình thức tâm. C'est pour nous éveiller. Et qu'il faut qu'on se corrige pour être droit comme ces arbres dans le monde céleste. Cho cái tâm mình nó lúc nào cũng ngay thẳng như cái cây mà mình thấy trên cảnh ở trên trời. Nghe ông trời thấy ông tinh vi chưa? Ông giúp mình từng ly từng tí. Dieu nous aide à chaque étape et à chaque instant. Ông trời ông giúp đỡ mình ghê gớm lắm. Cái cảnh cũng dạy mình được. Mà cảnh trên trời nó còn dạy mình dữ dội hơn là cảnh thế gian. Cảnh thế gian nhiều khi mình thấy cảnh hùng vĩ á, thì mình tưởng tới trời Phật. Mình thấy nó quá hùng vĩ. Người phàm không có thể tạo ra cái cảnh này được. Để cho mình nhớ, nhớ tới ông trời. Còn cảnh trên trời để giúp cho mình sửa tiến. Câu số 6.
Thầy nói chỉ biết sáng tác không có xin hay mượn.
Tại lúc đó mình khi mà mình lên tới cái cảnh đó kia là mình dồi dào lắm. Còn maître dit qu'on ne sait que créer et on ne demande rien ou on n'emprunte rien aux autres. On ne sait que créer. Parce qu'à ce moment-là, notre conscience est tellement riche, lucide. On n'a pas besoin d'emprunter quelque chose que les autres ont fait, ont dit. On crée par nous-mêmes. On devient tellement lucide et riche. Lúc đó cái tâm thức của mình nó dồi dào lắm. Cái trí sáng tâm minh rồi đó. Thành ra nó phán minh ra nhiều chuyện lắm. Thành ra thầy làm thơ thầy đâu có mượn của ai đâu. Thầy sáng tác thơ thầy đâu có mượn của ai đâu. Và sáng tác là nó ra. Không cần xin, đâu có xin ai đâu. C'est comme l'exemple de notre maître. Il peut créer des vo poèmes à volonté. C'est tellement riche comme la source de vos vies qui coulent. Giống như suối đạo chảy á. Thành ra nó liên tục như vậy, nó dồi dào, nó không có bao giờ nó ngừng hết. Nó không có cái suối đạo là nó chảy không có bao giờ nó ngừng hết trơn. Thành ra cái tâm thầy lúc đó là cũng như cái suối vậy, nó ra biết bao nhiêu chuyện. Không có đủ thì giờ để viết thôi. Chứ lúc nào cũng sáng tác được. Il peut toujours créer. À, tout moment, il peut créer des poèmes. C'est ça le monde infini. Cái đó là cái cõi vô cùng. C'est ça le monde de l'infini. Câu số 6. Cuộc sống nhân gian có gì quý báu nhất? Thưa, cuộc sống nhân gian chỉ có tình thương là quý báu nhất. Chỉ có tình thương và đạo đức thì mới thật sự sống chung hòa bình được. Kệ thương nhau, đùm bọc cho nhau. Khó khổ, không ba than, chẳng khổ đau. Xây dựng chung hành trong thức giác, bình tâm xây dựng tiến về mau. Y a-t-il de plus précieux dans la vie humaine? Donc ici, il parle, un maître parle de l'amour et de la vertu spirituelle. Donc, il faut pratiquer pour développer l'amour en nous. Et pour pouvoir développer l'amour en nous, il faut accepter de fusionner avec la souffrance pour prendre conscience que l'amour est la chose la plus précieuse.
Anh bảo ở đây dịch tiếng Pháp là l'amour et le vertu morale với vertu spirituelle, hai cái khác nhau mà anh bảo.
Đó, thì ở đây là nó vertu spirituel thì nó hay đó. Cái vertu moral là nghĩa là luân lý ở đời thôi. Còn part de moralité, souvent on pense à la vie terrestre. Mais quand on part de vertu spirituel, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus élevé, quoi. Je ne sais pas pourquoi il a traduit comme ça, mais pour moi, c'est
Đáng
plutôt.
lẽ ở đây phải dịch vertu spirituel mới đúng hơn vertu moral. Pour
Pourquoi?
moi, c'est vertu spirituel, c'est plus juste que vertu moral.
Oui, morale, ça ramène un peu à la vie terrestre. Tu me fais de la morale. Bon, il y a beaucoup de choses à corriger de temps en temps. On voit des choses qui ne sont pas bien traduites. Si on a l'occasion, il faut le corriger. Rồi, số 7. Muốn tạo ra tình thương thì phải làm sao? Faut-il faire si nous faisons, nous voulons faire naître l'amour? Thưa, muốn xây dựng tình thương thì phải chịu hòa tan trong khổ thì mới cảm thức được tình thương là giá trị nhất. Phật pháp thanh nhẹ từ bi hỷ xả thì mới tạo được tình thương. Thực hành nhịn nhục tự gieo gương, sống động tình đời chỉ có thương, không chấp không mê lại dễ kiến tình thương cao đẹp, giải thông đường.
Cái câu mà tập hợp là nhịn nhục tự gieo gương là sao anh? Gieo gương, nuôi gương sao?
Gieo gương là sao? Là ảnh hưởng người khác đó, mình để lại cái gương lành cho người khác đi theo á, kêu là gieo gương. Nếu khi mình làm cái chuyện tốt mà mình để cho người khác đi theo mình làm giống vậy á, kêu là gieo gương. Donc quand donnons l'exemple, c'est il faut qu'on fasse des choses correctes pour que les autres admirent et suivent cet exemple. Pour ça, semer le miroir, si on traduit textuellement, et dire non, gương, c'est l'exemple, semer l'exemple. Gương lành đó là mình theo mình gieo cái gương lành đó để cho anh đi theo, là mình phải thực hành nhịn nhục mình mới gieo gương lành được.
Làm sao gọi là hòa tan trong khổ?
Hòa tan trong khổ là cái điều số mấy vậy ha? Hòa tan trong khổ là cái điều số mấy?
Số 10.
Số 10, số nhất, số chót.
À, số chót. Thì nó hòa tan trong khổ để làm gì?
Để
sống thức tâm.
Thức tâm.
Sống thức
tâm.
Mưu cầu sống thức tâm.
Để mưu cầu ha. Mưu cầu sớm thức tâm. Phải không? Đấy, đấy. Hòa tan trong khổ là cái gì?
Mình áp dụng bằng cách nào trong đời sống mày?
À, bây giờ làm sao để hòa tan trong khổ nè? Ai trả lời đi. Qu'est-ce que ça veut dire fusionner avec la souffrance?
Thì em trả lời thì mình hòa tan bằng khổ, thì mình khổ thì mình phải hòa tan nó, mình khổ mình không thấy khổ, mình cố gắng hòa tan nó. Thì em
nghĩ là sao khổ mà không thấy khổ?
Accepter. Phải chấp nhận, c'est-à-dire accepter la souffrance, on sent plus la souffrance après. De façon, quel que soit content ou pas content, on est obligé d'accepter. Hòa tan trong khổ, mưu cầu sống thật tâm.
Thầy giảng làm sao trong 10 điều tâm đạo, thầy giảng làm sao?
Hòa tan trong khổ, mưu cầu sống thật tâm.
Điều thứ 10 trong cuốn Thiền Thực Hành, dans le livre sur la méthode, page 23.
On va chercher le livre.
Page 23. Trang 23 cuốn Thiền Thực Hành. Chúng ta phải hòa tan trong sự khổ hiện tại. Nous devons fusionner avec la souffrance actuelle. Thiếu thốn các phương tiện đó là khổ, còn manque de moyens c'est la souffrance. Nhưng mà chúng ta tiếp nhận thì không còn sự thiếu thốn nữa. Mais si nous acceptons, il n'y a plus de manque. Kêu bằng hòa tan trong khổ là chấp nhận. Ça veut dire fusionner dans la souffrance, ça veut dire accepter. Mưu cầu sớm thức tâm, càng ngày càng hiểu được nguyên lý sống đơn giản, cũng sống tại quả địa cầu này. Sống phức tạp cũng sống tại quả địa cầu này. Mưu cầu sống thức tâm, c'est vrai, on aspire à s'éveiller tôt. C'est vrai, on comprend de plus en plus le principe originel de la vie simple sur terre comme la vie complexe sur cette terre. Il n'y a que les pratiquants spirituels qui peuvent comprendre cette chose et s'éveiller spirituellement. Ils voient que la vie est provisoire. et que la vie, c'est un champ d'épreuves. Nous sommes venus ici pour apprendre et nous devons repartir. Personne ne réside éternellement sur terre. Nhưng cái gì cũng có hết á, đầy đủ ghê chưa? Đó là mình hòa tan trong khổ, là mình phải chấp nhận cái cảnh khổ để mình học, để mình tiến hóa. Mình biết cuộc đời này là tạm và cái khổ nó cũng tạm thôi, nhưng mà mình phải chấp học, chấp nhận học á, thì mình mới có cơ hội thức tâm. Tại cái khổ là cái dụng cụ của ông trời để giúp cho mình thức tâm. Mà mình chấp nhận học á, mình không có than vãn, mình chấp nhận cái khổ á, là tự nhiên cái tâm mình đã được nhồi. Nó nhồi thì nó có cơ hội thức. Donc la souffrance est un outil que Dieu a instauré sur terre. Ça fait partie de la loi que le Bouddha Shakyamuni a cité parmi la loi de naissance, de vieillesse, de maladie, de mort. Et la cinquième, c'est la souffrance. Ça fait partie de la loi que Dieu a établie pour nous faire éveiller. Donc, si nous acceptons de souffrir, on est éprouvé, on est malaxé, on est pétri. Et si on accepte, l'âme a l'occasion de s'éveiller. C'est pour ça qu'il a dit qu'on aspire à pouvoir s'éveiller spirituellement en fusionnant dans la souffrance. C'est ça, cet outil, c'est pour nous aider à nous éveiller. C'est pour ça tout le monde dans notre vie, on a tous notre part de gâteau qui s'appelle souffrance. On a tous goûté à la souffrance. Et on n'est pas. Thì bây giờ mình biết cái đó là món quà của Thượng Đế, qua que c'est un cadeau de Dieu pour nous aider à nous éveiller. Donc quand on souffre, faut aspirer à l'éveil spirituel. Là mưu cầu sớm thức tâm, phải không? Khi mà mình bị khổ, mình chấp nhận để cho mình là mưu cầu sớm thức tâm. Đó. Cái gì hỏi nữa không?
Và có khi mình khổ, mình cũng rên, mình nói ôi khổ quá, khó quá.
Khó quá hả?
Mà khi rên đó là lục căn mình
rên. Chấp nhận rồi.
Thì dòng chi tiết thì chấp lăng.
Cái này không có chịu chấp nhận rồi.
Không có chịu chấp nhận rồi, tại vì tụi nó không có chịu nhịn nhục á. Tại vì nếu mà mình chấp nhận là mình phải chịu nhục. Hoàn cảnh đó mình biết là ông trời ông sắp rồi, mình không có thể nào thoát được hết. Khi mà ông trời ông gài mình á, là mình hết, mình bí đường rồi. Là những cái đó là chỉ có ổng mở cho mình ra, là ổng nhốt mình thôi à. Chứ mình không làm gì hết. Có nhiều hoàn cảnh mình không làm gì được hết á. Mình bị bó tay. Donc il y a des situations sur terre où c'est Dieu qui gère. Nous on peut rien faire. Même si on veut se débattre, on peut pas sortir, on n'a pas de solution. Sauf s'il nous débloque. Et là, on doit accepter, c'est-à-dire se résigner d'abord. Et ensuite, on accepte pendant ce moment où on se résigne, on est très malheureux. Parce qu'on n'a pas d'issue. Et on doit attendre. On ne sait pas quand est-ce qu'il va nous débloquer la situation. Ça va se débloquer, mais il ne nous dit pas quand. Donc, ça change d'une situation à l'autre. Donc, on est inquiet. On est malheureux. On doit subir cette situation, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. C'est ça la difficulté. Hein? Si tu peux savoir que c'est dans 10 jours, dans 20 heures, bon, tu es soulagé. Tu sais que ça va se terminer. Mais là, tu attends. Mais tu ne sais pas quand. Il te fait apprendre la patience et la résignation. Tu ne sais pas quand ça va se débloquer. Ça, c'est difficile. C'est très difficile à vivre ces situations. Mais on est obligé. Et ça forge notre patience et notre résignation. Khi mà mình thấy mình không có làm gì hơn được, mình phải chấp nhận, mà không biết tới bao giờ, mình biết nó sẽ qua. Nhưng mà không biết qua bằng cách nào, mà không biết chừng nào nữa, ông mới tháo gỡ cho mình thoát khỏi cái cảnh này. Cái đó khổ lắm chứ. Nhưng mà lúc đó là cái phần hồn đang bị nhồi quá. Lúc đó nó phải tìm hết những tất cả những cái nguyên lý của ông trời để cho nó nhẹ lên. Và sau đó là il doit invoquer sans arrêt. S'il est intelligent, il va se réfugier où? Dans l'invocation. Lúc đó nếu mà nó phần hồn nó khôn, nó bắt lục căn lục trần rồi hết, tụi bay quy y đi, quy y Phật pháp đi, thì lúc đó chỉ quay về lo niệm Phật không, để cho mình giải cái nạn. Cái lúc đó khi mà mình vô những hoàn cảnh đó là cái nạn nó tới đó. C'est parce que c'est le moment où on a toutes ces situations difficiles, c'est le moment où le malheur il arrive. Et au lieu de se plaindre, on va invoquer les mots pour le dégager le plus vite. Hein? Si on fait rien, bon, ça va durer le temps qu'il faut. Et si on invoque, ça va accélérer, on va dégager, on va se libérer. Ça, c'est une bonne technique pour à savoir quand on est dans les situations difficiles. Au lieu de se plaindre, on invoque beaucoup plus que si il n'y a rien qui nous pousse. On n'est plus flemmard. Voilà. La vie tranquille, j'invoque quand j'ai le temps. Mais là, on nous pousse à pratiquer davantage. C'est l'occasion de s'entraîner davantage et de forcer un peu la cadence. Et là, on va s'en sortir plus courageux et plus léger. Alors, lúc đó ông bắt mình vô đó thì mình phải tráng niệm Phật cho nhiều hơn là bình thường. Bình thường mình tà tà, không ai thúc đẩy mình, thôi kệ, rảnh thì niệm chút xíu vậy thôi, rồi thôi làm chuyện khác. Bây giờ thấy là bí rồi, phải lo niệm nhiều, lo niệm hoài không có ngừng nghỉ, thì lúc đó mình khi mà mình ra khỏi là mình sướng rồi.
Khi mà bị ép vô đó, thầy nói cái câu tiếng Việt là bằng lòng không bằng lòng cũng phải bằng lòng. C'est conséquence dans cette situation. Tu vois, maître l'a dit, content, pas content, content quand même.
On est obligé, mais des fois on n'accepte pas. Ça veut dire qu'il y a une réponse des entités. On est sûr qu'on ne peut pas changer la situation, mais s'ils ne sont pas lucides, ils se révoltent, mais ça n'amène à rien.
En tout cas, il ne faut pas se plaindre parce que si tu te plains, ils en rajoutent une couche.
Oui.
Non, c'est vrai? Faut accepter, sinon ils en rajoutent une couche parce que moi, l'autre fois, je me plaignais de mon genou gauche et puis tout d'un coup, j'ai eu mal au genou droit. Alors je me suis dit, oh zut, alors c'est bon, alors c'était mieux que mon genou gauche, maintenant ils me rajoutent le droit, zut, alors.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis.
Ouais, il en rajoute une couche.
Merci de nous partager ton expérience.
Ah là là, mon expérience,
Anh bảo dịch tiếng Việt cho bạn đạo Việt nghe
à,
mà.
nếu mà mình trong hoàn cảnh khổ mà mình than á, là ông trời ông thêm vô một cú nữa. Đứa ổng chỉ bị đau cái đầu gối bên phải, chỉ than cái ông trời ông cho cái đầu gối bên trái bị luôn, thêm một cái nữa cho khổ, cho đủ đủ đô, xong cho đủ 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 lực lượng chứ không phải nó không thấm. Để coi cái này thầy nói gì nha. Kính thưa thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ. Rồi cái ông quay phim kia, nó thấy ông khổ quá. Ông thấy ông có trật tự, ông vui. Bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông. Và ông đem lại trật tự cho mọi người. Thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi, còn biết lấy chính mình đâu có khổ. Nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam bơ vơ, ngày nắng tối lạnh không ai giúp đỡ, những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ, nhưng mà họ vẫn sống tới năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dòm thấy khổ trần truồng, chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh, quen hay là không, sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục, chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được, mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe, rồi trước đi trồng rau, rồi mấy bà trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ, mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự của các càn khôn vũ trụ ta thu gọn lại, chứ không phải người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trời, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo được. Cho nên hiểu được chính mình thì vui bất cứ ở tình cảnh nào. Tình cảnh nào cũng làm đường lối phát triển cho tâm linh tiến hóa. Các bạn thấy ở vườn hoa, mỗi thứ hoa đủ mỗi màu. Cái màu sắc tại sao nó khác nhau? Bông cúc là màu khác, bông hương là màu khác. Nhưng mà phải hiểu rằng điện năng lên và xuống tạo thành cái màu như vậy, kết hợp thành cái màu như vậy. Trăm hoa đua nở, có nơi trữ lưu, chứ ở thế gian nhiều khi cắt hết bông cúc hoặc phơi khô, nấu nước uống, nhưng mà còn bông cúc hoài. Có chỗ trữ lưu là điện năng của càn khôn vũ trụ có, không có bao giờ dịch được hết. Mà chúng ta hướng về điện năng tu học, tiến hóa đi lên, cảnh trình đó, tới là chỉ có mê thôi. Vui đẹp trật tự, tâm hoa đua nở, có tiên ứng hậu, chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người có hồn thơ, họ nhìn cây hoa, họ ra một bài thơ thâm thiê vô cùng, là do điển, cái điển thanh tịnh của họ có, họ mới tác thơ. Người tu vô vi càng tu càng thanh tịnh, tác thơ càng hay, hồn thơ càng ngày càng dồi dào và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để dẫn giải tâm linh. B8 đã làm hàng tuần cho mọi người.
Donc, j'ai cherché tout à l'heure et j'ai retrouvé le plus vidéo qui est très intéressant. Suite à la question à l'improviste de Bim, nhà biên hỏi đại, tôi mò mò tôi kiếm ra cái khúc này thời gian tưởng đó là hay. Mình tới năm 1998 cái khóa tôi năm lúc đó thầy tự nhiên thầy mạnh lên thì giảng rất là hay. Lúc đó là thầy yếu rồi đấy, nhưng mà tự nhiên mình tổ chức cái khóa sống chung thì cô quay phim rồi đàng hoàng, thì tự nhiên thầy phấn khởi lên, thầy cho mình nhiều. Donc, c'est la session de 1998 à Tonon. Et cette époque-là, l'état de santé de maître, c'est plus comme avant. Mais là, on a senti une relance chez lui. Donc, il est très enthousiaste et il nous a expliqué plein de choses. Ce sont des vidéos très précieuses. C'est le dernier cours où il a donné le maximum. Cái khóa đó thầy cho rất nhiều, cho sau đó thì hết rồi. Sau đó mấy cái đại hội, mấy cái khóa sinh chung thì hết, không có cho nhiều nữa.
Nhưng mà lúc đó là cái kỹ thuật thâu là số 1 của anh Bảo. Chưa bao giờ có kỹ thuật, mà tại cái ông Mỹ, ông quay, ông là nghề của ông. Nên nó rõ nhất.
Tại vậy cho nên thầy mới là hứng. Thầy nói bây giờ có kỹ thuật rồi hết, thầy muốn lưu lại một cái gì nó có giá trị, để sau này nó cho nhiều người. Thành ra lúc đó thầy phấn khởi lắm, cũng như thầy cố gắng lắm để cho mình một cái gì, chứ đáng lẽ cái thời đó không có giảng nữa. Donc en principe à cette époque il ne prêche plus beaucoup, mais comme à l'époque on a organisé avec un caméraman professionnel, c'est l'américain Marion, qui est marié avec une vietnamienne. Et c'est là qu'il donnait un élan, c'est-à-dire il voulait laisser quelque chose de propre, de bonne qualité à l'humanité. C'est pour ça qu'il a de nouveau Il s'est forcé pour nous donner le maximum.
Ce moment-là, il parle beaucoup, hein, beaucoup. Il dévoile tout, 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 tout.
Et on voit qu'il est très heureux. Thì đó là vui mà để làm được cái cuồng băng đó, mà cuồng băng nó để bây giờ nó cũng còn có giá trị hoài. Là toujours de la valeur. Les images sont nettes, les leçons sont correctes. À. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable. Allez, je vais essayer de traduire un peu pour vous.
Kính thưa thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
La question c'est comment fusionner avec la souffrance sans sentir la souffrance.
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ. Rồi cái ông quay phim kia, nó thấy ông khổ quá. Ông thấy ông có trật tự, ông vui bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông. Và ông đem lại trật tự cho mọi người. Thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá.
Donc, quand on s'engage à travailler, à œuvrer dans l'ordre, on ne sent pas la souffrance. Comme Maître est en train de prêcher, on voit qu'il est malheureux. On voit que le caméraman il est en train de filmer. Il est malheureux, mais non, il travaille dans l'ordre, il aime son métier, il aime ce qu'il fait. Donc, on croit qu'il est malheureux, mais non, il n'est pas malheureux. Il est heureux de pouvoir servir et de pouvoir faire quelque chose de bien.
Mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi. Còn biết lấy chính mình đâu có khổ.
Donc quand on vit dans une chaumière, et si on connaît soi-même, on voit tout un tableau céleste. On peut faire de plein de poèmes. Donc on n'est pas malheureux. Et si on ne sait pas, on ne se connaît pas, on est malheureux.
Nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam bơ vơ, ngày nắng tối lạnh, không ai giúp đỡ, những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ, nhưng mà họ vẫn sống từ năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng, chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh, quen hay là không.
Donc, par exemple, on voit les gens au Vietnam qui vivent dans des conditions climatiques très difficiles. Il fait très chaud le jour et des fois il fait frais la nuit. Mais ils continuent à vivre. Il y a des enfants sans vêtements, ils courent, ils jouent dans la rue. On voit qu'ils souffrent, mais ils sont toujours en bonne santé, ils sont heureux. C'est parce qu'ils sont habitués à vivre comme ça. Donc, ils ne sont pas malheureux. Ça dépend si on est habitué ou pas.
Sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên, phải nhịn nhục. Chúng ta ở chỗ nào cũng sống được. Trên núi cũng sống được. Dưới biển cũng sống được. Mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi.
Si on accepte de se résigner et d'apprendre, on peut vivre partout, que ce soit sur Terre ou dans le monde céleste. On peut toujours apprendre et évoluer, mais il faut la résignation.
Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây, đâu có biết lái xe. Rồi trước đi trồng rau, rồi mấy bà trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ, mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt.
Par exemple, il y a des Vietnamiennes avant planter des légumes. On sort à l'étranger, on conduit des voitures, on peut travailler, on peut faire plein de choses. On trouve avec un autre cerveau, si on est serein, partout où on est, mais on peut toujours vivre et servir et se développer si on est serein.
Có trời có đất mới có chúng ta, sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự của các càn khôn vũ trụ ta thu gọn lại.
Donc notre présence ici sur terre, c'est pas si simple, c'est pas uniquement l'action de nos parents. On a besoin du ciel et de la terre pour pouvoir créer ce corps merveilleux avec les yeux, les oreilles, la bouche et tout ça. Sur terre, on peut pas le créer. C'est grâce au ciel et de la terre.
Il a dit tout à l'heure une paragraphe qu'un bar, il avait oublié de traduire, c'est que quand on va œuvrer quelque chose, il faut qu'on pense à Dieu.
Không phải một người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trời, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo được.
Dieu là thế. Un corps avec plein de charme. Et ce charme, c'est Dieu qui peut le créer. Personne sur terre ne peut le créer.
Cho nên hiểu được chính mình thì vui bất cứ ở tình cảnh nào. Tình cảnh nào cũng làm đường lối phát triển cho tâm linh tiến hóa.
Donc si on peut comprendre soi-même, on peut se réjouir dans n'importe quelle situation. Parce que n'importe quelle situation, c'est la voie pour guider l'évolution de notre âme.
Các bạn thấy ở vườn hoa, mỗi thứ hoa đủ mỗi màu. Cái màu sắc tại sao nó khác nhau? Bông cúc là màu khác, bông hường là màu khác. Nhưng mà phải hiểu rằng điện năng lên và xuống tạo thành cái màu như vậy.
Donc, vous regardez dans un jardin de fleurs. Vous voyez des fleurs de toutes sortes de couleurs. Les chrysanthèmes, les circulaires, les roses, leurs couleurs. Et d'où proviennent ces couleurs? Ces couleurs proviennent de l'énergie qui monte et qui descend et qui crée ces couleurs.
Kết hợp thành cái màu như vậy. Trăm hoa đua nở, có nơi trữ lưu. Chứ ở thế gian nhiều khi cắt hết bông cúc hoặc phơi khô, nấu nước uống, nhưng mà còn bông cúc hoài. Có chỗ trữ lưu là điện năng của càn khôn vũ trụ có.
Thì c'est couleur et ces races de ces espèces de fleurs sont sauvegardées dans le monde en haut. Ça veut dire qu'il ne peut pas disparaître comme les chrysanthèmes coupent pour faire sécher, pour faire des tisanes, mais il reste toujours des chrysanthèmes. C'est parce qu'on a sauvegardé l'origine, la source de cette espèce de fleur dans le monde d'énergie. Hein? Il y a la source. La source... pour créer cette fleur sur terre est enregistrée dans le monde de l'énergie. Toutes ces choses qui sont créées sur terre, il y a une source. Et cette source s'est sauvegardée dans l'ordinateur principal, dans le monde de l'énergie. C'est beaucoup plus avancé que nous.
Không có bao giờ diệt được hết. Mà chúng ta hướng về điện năng tu học, tiến hóa đi lên, cảnh trình đó.
Donc, on ne peut jamais détruire les choses sur Terre, sauf si Dieu le veut. Mais il a toujours une source originale en haut. Ici, c'est des copies. Ở dưới thế gian là chỉ là những cái mẫu thôi, chứ ở trên trời, ở cái gốc của cái cây bông nó là ở trên trời. Bông nào nó cũng có cái gốc ở trên trời, chỉ ngoại trừ ông trời ông không muốn cho xuống nữa thôi. Chứ giờ mình có cắt cách mấy nó cũng còn lại. Là cái gốc nó ở, điện năng nó ở bên trên.
Càng nhiều khi cắt hết bông cúc hoặc phơi khô nấu nước uống, nhưng mà còn bông cúc hoài có chỗ trữ luôn, là điện năng của càn khôn vũ trụ có, không có bao giờ diệt được hết. Mà chúng ta hướng về điện năng tu học tiến hóa đi lên cảnh trình đó, tới là chỉ có mê thôi, vui đẹp trật tự, tâm hoa đua nở, có tiên ứng hậu.
Donc, si on se regarde vers l'énergie pour pratiquer, quand on arrive à accéder à ce monde-là, on ne fait qu'être passionné, admiratif devant tout ce beau paysage où les centaines de fleurs se rivalisent pour s'épanouir. Il y a même des jeunes immortels qui sont en train de là pour nous servir.
Chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người có hồn thơ, họ nhìn cây hoa, họ ra một bài thơ thấm thía vô cùng. Là do điển, cái điển thanh tịnh của họ có, họ mới tác thơ được. Người tu vô vi càng tu càng thanh tịnh, tác thơ càng hay. Hồn thơ càng ngày càng dồi dào và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để dẫn giải tâm linh.
Celui qui a une âme poétique et regarde une fleur, il peut faire un poème riche. C'est pourquoi? Parce qu'il est serein. Il s'harmonise avec le monde en haut. C'est pour ça qu'il peut créer de beaux poèmes comme ça pour guider l'évolution de l'âme, des êtres humains. Il parle de lui. Thầy ông đang nói ông có cái hồn thơ dồi dào, ông có thể nhờ cái sự thanh tịnh của ông có thể tác thơ, làm ra những cái bài thơ tuyệt đẹp để dẫn tiến tâm linh của con người.
B8 đã làm hàng tuần cho mọi người.
Giờ đi B8 mà thế toutes les semaines pour nous, donc on est en train de profiter de ce qui vient. Parce qu'il fait tous les toutes les semaines, maintenant on est en train de discuter sur ce qu'il a fait. C'est une chance, hein? C'est bien. Ça, je l'ai découvert, je ne savais pas avant. Je découvre en même temps que vous. Et là, mình mới khám phá, là, sáng tác cho mình hàng tuần, mà bây giờ mình đang học, mình sướng quá rồi. Chỗ này ở đó giờ không có để ý. C'est bien. Hey, yeah.
Cảm ơn Bảo.
Merci Bảo. Merci beaucoup. Cảm ơn
Bảo.
C'est bien de pouvoir revoir en détail une portion. S'il y a plein de choses dedans.
Et on remercie aussi Annie et Harmonie qui la décoration derrière nous cette année. Rất cảm ơn chị Annie với Harmony là đã trang trí cái hình ảnh ở ngoài sau của thầy á.
Bảo, je peux te demander, ça veut dire quoi hồn thơ en français?
C'est l'âme poétique.
C'est?
L'âme poétique.
Ah, l'âme poétique. Hồn thơ, ah, d'accord.
C'est-à-dire, avec cette âme-là, tu peux créer plein de
poèmes.
Plein de poèmes.
D'accord, merci.
Il parle de lui. Hein.
Il crée, oui, oui.
Il crée des poèmes pour nous. Là, chaque semaine, on cherche à comprendre, mieux comprendre ses poèmes parce qu'il veut guider l'évolution de notre âme.
D'accord.
En créant ses poèmes. Et nous, ce qu'on fait, c'est chaque semaine, on étudie ses poèmes pour guider notre évolution. Thầy làm thơ mỗi tuần để dẫn tiến tâm linh của mình, mà bây giờ mỗi tuần mình được mổ xẻ những cái bài thơ của thầy là cái tâm linh của mình đã được dẫn tiến. Cảm ơn. Cảm ơn Biên đã đặt cái câu hỏi này với ông ấy, tôi cũng không có mò làm chi. Merci pour avoir posé cette question, sinon je ne suis pas allé chercher cette vidéo. Sans les questions, on ne peut pas approfondir. C'est grâce aux questions qu'on peut aller plus loin et découvrir plein de choses.
Merci de nous montrer toutes ces vidéos. C'est très enrichissant aujourd'hui.
S'il y a des questions, la séance elle est beaucoup plus intéressante. S'il n'y a que les gens qui écoutent, c'est monotone. Mais s'il y a des questions, ça me permet d'aller plus loin et d'approfondir autre chose. On sort un peu du cadre et on découvre encore plein de choses. Et pourtant, on est toujours dans le sujet. Mais on approfondit.
Bởi vì cần những câu hỏi của bạn đạo để mình học hỏi luôn. Bất cứ bạn đạo nào cũng có thể hỏi.
Là...
Nous apprenons en même temps grâce aux questions des pratiquants, n'importe qui pourrait poser, que nous apprenons en même temps tous.
Oui, ça me pousse à aller chercher et comme ça on va étudier ensemble. Il y a toute une richesse incommensurable. Mais il faut avoir l'occasion de le sortir pour étudier ensemble. Cái đó là cái của kho tàng nó vô giá, thành ra mình phải có người đặt câu hỏi nên mình mới lục lạo ra rồi mình nghiên cứu lại từng chữ của ông thầy ông giảng nghĩa hay biết mấy đâu. C'est tellement intéressant. Et moi-même je le trouve très très intéressant parce que j'ai découvert aussi des choses que j'ai pas vues. Còn gì hỏi nữa không? Bon, on va s'arrêter ici. Oh, il est déjà midi 30. Ouais,
Cảm ơn
Bảo.
Cảm ơn Bảo.
Các bạn.
Chào các bạn. Chào tất cả.
Chào.
Vâng.
Vâng.